Chương 894, Bảo Hạp chương 894, Bảo Hạp Cố Uyên nghe vậy, trong lòng thầm run. Thập Phương Tiên Quân, kia là tiên quân cảnh đỉnh phong, đụng chạm đến tiên vương ngưỡng cửa nhân vật tuyệt đỉnh. Không nghĩ tới đang nhìn giống như tài nguyên tương đối thiếu thốn biên cảnh chi địa, tán tu bên trong lại cũng ẩn giấu đi như thế cự phách. Vực này tồn tại, cho dù thả ở trung ương chi địa thế lực lớn bên trong, cũng là dậm chân một cái chấn ba chấn nhân vật. Người thiên sư kia liên minh sẽ đến mấy người? Cố Uyên truy vấn, cũng vô định số. Vong Cơ lão tổ lắc đầu, có khi chỉ một vị chủ trì cực phẩm luyện đan tiên sư, mang một hai vị theo hầu đồng tử. Có khi thì khả năng tới một cái tiểu đoàn thể, ba, bốn vị giao hảo cực phẩm tiên sư cùng nhau mà tới, lại thêm bọn hắn mời bằng hữu, ngồi lên bốn, năm tấm cái ghế cũng là có, giữ lưu tám cái, là lấy phòng ngừa bám nhất, biểu thị cao nhất tôn trọng. Bọn hắn bình thường cao cư trên này, cũng không trực tiếp nhúng tay các tông môn ở giữa phân tranh đánh cược, chủ yếu là chứng kiến tranh tài quá trình, duy trì cơ bản nhất công chính, cùng tại xuất hiện trọng đại tranh luận, bên nào cũng cho là mình phải lúc có được cuối cùng trọng tài quyền lực. Cố Uyên nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Đông Nam sáu vực các tông môn xem lễ khu vực, phân bố tại quảng trường bốn phía những cái kia sớm đã dự tốt, tầng tầng dốc lên, phân chia rõ ràng rộng rãi trên khán đài. Giờ phút này, đã có không ít tông môn nhân mã lần lượt ra trận, tại mình sở thuộc khu vực ngồi xuống, tương hô ở giữa cách không thăm hỏi hoặc lặng lẽ tương đối, tiếng người dần dần lên, một bộ thịnh hội sắp kéo ra màn che cảnh tượng. Vô Lượng Tiên Tông vị trí đang nhìn đài bên trong hàng phía trước, tầm mắt không tồi. Vong Cơ lão tổ mang theo Cố Uyên, Chỉ Dù, Tiêu Đỉnh, Quý Thanh Dương, Long Huyền tham gia bọn người hướng nhà mình khu vực đi đến. Ven đường, không thể tránh khỏi dẫn tới chư quan tâm kỹ càng ánh mắt, nhất là rơi trên người Cố Uyên, tràn ngập tò mò, tìm tòi nghiên cứu, hâm mộ, ghen ghét trở tâm tình rất phức tạp. Cố Uyên thần sắc thản nhiên, đối những ánh mắt kia nhìn như không thấy, chỉ là cẩn thận quan sát đến quảng trường bố cục cùng lần lượt trình diện thế lực khắp nơi. Chính khi bọn hắn sắp đi vào nhà mình khu vực khán đài lúc, một trận tiếng cãi vã kịch liệt từ nơi không xa truyền đến, hấp dẫn phụ cận không ít người chú ý, liền ngươi cái này phá hợp giống, cũng nghĩ đổi quân cấp tiến pháp, thần thông. Lao đầu, ngươi nghĩ tiên tinh muốn điên rồi a? Một cái thu hảo thanh âm mang theo không che giấu chút nào niệm ai. Cố Uyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái trước gian hàng, vây quanh một vòng nhỏ người. Nói chuyện chính là một người dáng dấp bưu hãn, mặc ra thú áo chấn thủ, lộ ra từng cục bắp thịt trung niên hán tử, tu vi hiện tại huyền tiên hậu kỳ, giờ phút này chính đối quầy hàng sau một cái lão nhân trợn mắt nhìn. Lão nhân kia dáng người thấp bé, mặc một thân tắm đến trắng bệnh vải sám đạo bào, khuôn mặt tiểu tụy, nếp nhăn khắc sâu, chỉ có một đôi mắt coi như thanh minh. Trong tay hắn bưng lấy một cái ước chừng hơn một xích vuông, toàn thân hiện ra ám trầm chất gỗ, mặt ngoài có thiên nhiên vân gỗ, không có chút nào hoa văn trang sức cổ pháp hộp. Hộp đóng chặt, không nhìn thấy lỗ khóa, phản phất liền thành một khối. Nghe được trung niên hán tử quát lớn, lão nhân cũng không tức giận, chỉ là đem trong tay hộp bưng lấy cao hơn chút, thanh âm khàn khàn lại kiên trì nói, vị đạo hữu này, hộp này tuyệt vật không tầm thường, chính là sư tổ ta trước kia xâm nhập một vị hư hư thực thực tiên hoàng cường giả tọa hóa sau còn sót lại vỡ vụn tiểu thế giới, hữu tử nhất sinh phương đến. Hộp này truyền thừa mấy lời, trải qua thời ta, sư tôn ta chi thủ, thần dị phi phàm, không phải người có duyên không thể lái, không phải bậc đại thần thông không thể dò bí. Lão hủ tư chất ngu dốt, tiên đồ đã gần đến cuối cùng, không còn cầu mong gì khác, chỉ nguyện dùng cái này hộ, đổi lấy một môn có thể giúp ta đột phá trước mắt bình cảnh quân cấp tiên pháp hoặc thần thông, vì ta mệnh này, lưu một tuyến truyền thừa cơ hội. Hư hư thực thực tiên hoàng, vỡ vụn tiểu thế giới. Ha ha ha. Trung niên hán tử phảng phất nghe được chuyện cười lớn, lão đầu, ngươi cái này cố sự biên đến ngược lại là doa người. Ngươi nói thần dị liền thần dị. Ta thần thức quét qua liền biết, ngươi cái này phá trong hộp giống tuyết, không có cái gì. Một cái hộp giống, cũng không cảm thấy ngại lấy ra giả danh lừa bịp. Hắn nói, tựa hồ để chứng minh, cường đại thần thức không khách khí chút nào quét về phía kia cổ pháp hộp gỗ. Trung quanh một chút hiếu kỳ tu sĩ cũng nhao nhao thả ra thần thức dò xét. Cố Uyên cùng Vòng Cơ lão tổ mấy người cũng vô ý thức lấy thần thức đảo qua. Kết quả như trung niên hán tử kia lời nói, thần thức cảm giác bên trong, kia hộp gỗ nội bộ xác thực trống rỗng, không có bất kỳ cái gì vật phẩm tồn tại vết tích, thậm chí ngay cả một tia sóng linh khí đều không, tựa như một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn, thậm chí không có áo lót không một gỗ. Xem đi, tất cả mọi người nhìn đến. Trung niên hán tử càng thêm đắc ý, bên trong không có cái gì. Lão đầu, ngươi cái này lão vung đến cũng không đủ tròn. Nếu không, ngươi ở trước mặt mọi người mở ra nhìn xem. Nếu là bên trong có thể biến ra đồ vật đến, ta tại chỗ cho ngươi chịu nhận lỗi. Nếu là mở không ra, hoặc là mở ra vẫn là trống không, ngươi thâm vốn ta một vạn lần phẩm tiên tinh, như thế nào? Lão nhân lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, hộp này không cách nào tùy tiện mở ra, lão hủ nói qua, không phải người có duyên hoặc bậc đại thần thông không thể. Cho dù là sư tôn ta, Bát Cực Tiên Quân tu vi, đã từng nếm thử, hao phí mấy ngày chi công, cũng không có thể dung chuyển mảy may. Đạo hữu nếu không tin, nhưng tự hành nếm thử mở ra, như có thể mở ra, vô luận trong hộp có hay không vật phẩm, lão hủ đều đem hộp này tặng cho ngươi, như mở không ra, cũng mời chớ có tái xuất ác luôn. Bát Cực Tiên Quân đều mở không ra. Thôi, tiếp lấy thôi. Trung niên hán tử hiển nhiên không tin, nhưng nghe đến tặng không hai chữ, hắn trong mắt lóe lên một tia tham lam, tốt, đây chính là ngươi nói. Lão tử hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi cái này phá hộp có bao nhiêu rắn chắc. Hắn một thanh tử giả trong tay người đoạt lấy hộp gỗ, vào tay hơi trầm xuống. Hắn đầu tiên là nếm thử lấy ra, hộp gỗ không nhúc nhích tí nào. Đó lấy, hắn vận chuyển tiên nguyên lực, hai tay nổi lên hào quang màu vàng đất, dùng sức kéo kéo, thậm chí vận dụng mấy phần xảo kình, ý đồ tìm tới khe hở hoặc cơ quan. Nhưng mà, kia nhìn như phổ thông hộp gỗ vẫn như cũ kín kẽ, không phản ứng chút nào. A. Trung niên hán tử trên mặt có chút nhịn không được rồi, gầm nhẹ nhất thanh, mở. quanh người hắn khí thế bốc lên, hiển nhiên vận dụng một loại nào đó tăng cường lực lượng bí pháp, hai tay cơ bắp sôi sục, nổi gân xanh, dùng hết toàn lực ý đồ đem hộp đẩy ra thậm chí bóp nát. Nhưng kia hộp gỗ vẫn không thay đổi, ngay cả nhẹ nhàng nhất biến hình cũng không xuất hiện, phản phất hắn tất cả lực lượng đều đã chìm đáy biển. Đám người chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, nhìn về phía hộp gỗ ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh dị. Giống như thật có chút cổ quái. Thần thức rõ ràng có thể xuyên qua đi, bên trong là trống không, nhưng cái này hộp bản thân vậy mà như thế kiên cố. Ngay cả huyền tiên hậu kỳ thể tu toàn lực đều không làm gì được. Cái này chất liệu, chẳng lẽ cái này lão nhân nói là sự thật? Ngay cả bát cực tiên quân đều mở không ra. Trung niên hán tử mệt mỏi thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên, lại cầm hộp gỗ không có biện pháp, lập tức thẹn quá hóa giận, mẹ nó, đây là thứ quỷ gì? Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, còn muốn đem hộp hướng trên mặt đất hung hăng quẳng đi. Dừng tay, một cái giản mua lại mang theo thanh âm uy nghiêm vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ gặp vong cơ lão tổ chẳng biết lúc nào đã đi tới gần, nhíu mày. Trung niên hán tử kia cảm nhận được vong cơ lão tổ trên thân thâm bất khả chắc khí tức, động tác cứng đờ, không còn dám lỗ mãng. Vong cơ lão tổ nhìn về phía kia thấp bé lão nhân, hỏi: "Đạo Hữu Phương mới nói lệnh sư bắt cực tiên quân cũng không cách nào mở ra hồ này, thế nhưng là tình hình thực tế?" Lão nhân liền vội vàng không người, vạn bối không dám lừa gạt tiền bối, gia sư đã ở 300 năm trước tọa hóa, hộp này chính là sư tổ truyền lại, gia sư khi còn sống xác thực từng nhiều lần nếm thử, đều không công mà lui, từng nói hộp này ẩn chứa cực sâu không gian cấm chế, không phải man lực có thể phá. Vong cơ lão tổ suy nghĩ một lát, đưa tay nói: "Có thể để lão phu nhìn qua." Lão nhân tự nhiên không dám cự tuyệt, từ trung niên hán tử trong tay cầm lại hộp gỗ, cùng kính hai tay dâng lên. Chương 895, kết luận chương 895, kết luận vong cơ lão tổ tiếp nhận hộp gỗ, vào tay ước lượng một chút, lần nữa thả ra thần thức tra xét rõ ràng, thậm chí vận dụng một loại nào đó dò xét bí thuật, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe. Một lát sau, hắn chân mày nhíu chặt hơn, quả nhiên cổ quái, thần thức thông suốt, bên trong không có vật gì, nhưng hộp này bản thân chất liệu không phải đã biết bất luận một loại nào thần mộ tiên kim, không thể phá bỡ, lại ẩn ẩn có hấp thu hóa giải ngoại lực hiệu quả, cấm chế này lão phu lại cũng nhìn không thấu. Nói, hắn một tay nắm hộp, một cái tay khác bao trùm trên đó, lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, một cỗ bàng bạc mà cô động tiên quân chi lực chậm rãi tuôn ra, ý đồ lấy càng tinh vi hơn phương thức thẩm thấu hoặc mở ra hộp. Đám người chung quanh nín hơi nhìn chăm chú, ngay cả Cố Uyên cũng ngưng thần chú ý bắt cực tiên quân tự mình xuất thủ, kết quả sẽ như thế nào? Chỉ gặp vong cơ lão tổ sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, hắn thực hiện lực lượng tựa hồ đang không ngừng tăng cường, nhưng này hộp gỗ vẫn như cũ không phản ứng chút nào, ngay cả một tia nhẹ nhàng nhất rung động đều không. Vong cơ lão tổ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cuối cùng chậm rãi thu tay về, lắc đầu thở dài, kỳ quá thay. Lão phu dùng gần 5 thành lực, lại như châu đất xuống biển, hộp này phòng ngự chi năng, viễn siêu tưởng tượng, chỉ sợ đúng như đạo hữu lời nói, không tầm thường thủ đoạn nhưng mở. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao. Ngay cả bát cực tiên quân đều chính miệng thừa nhận không làm gì được cái này hộp giống. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía kia cổ phát hộp gỗ ánh mắt triệt để thay đổi, từ ban sơ hoài nghi, khinh thường, biến thành kinh nghi, hiếu kỳ, thậm chí có một tia lửa nóng. Một cái ngay cả bát cực tiên quân đều mở không ra hộp giống. Bản thân cái này liền mang ý nghĩa không tầm thường. Chẳng lẽ bên trong thật phong ấn cái gì kinh thiên động địa bảo vật, chỉ là không người có thể nhìn thấy? Mà liền tại vong cơ lão tổ nếm thử mở ra, đám người lực chú ý độ cao tập trung thời điểm, Cố Uyên thể nội, một cái giàn mua mà mang theo một tia vội vàng linh hồn thanh âm đống nhiên vang lên, "Tiểu tử, nhanh, nghĩ biện pháp cầm xuống cái hộp này, bên trong có đồ tốt." Là Thái Sơ Chân Viêm thanh âm. Cố Uyên trong lòng phản xạ có điều kiện xác nhận. Ngay sau đó, Thái Sơ Chân Viêm kia thanh âm giàn mua lần nữa tại hắn sâu trong thức hải vang lên, mang theo trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng đội vàng, "Tiểu tử, nghe cẩn thận. Cái này trong hộp bên trong càn khôn, bị mấy tầng cực kỳ cao minh không tướng huyễn cấm cùng tu di giới tử trận tầng tầng khảm bộ bao trùm. Trừ phi là triệt để nắm trong tay không gian pháp tắc bản nguyên tiên hoàng trở lên tồn tại, nếu không bất luận cái gì thần thức dò xét cảm giác đến không có vật gì đều chẳng qua là trận pháp cấu tạo ra hoàn mỹ giả tượng. Ngươi, còn có kia bắt cực tiên quân tiểu hoa nhi, nhìn thấy đều là trận pháp muốn cho ngươi thấy. Càng quan trọng hơn là, lão phu mới cảm ứng được, kia bị trùng điệp phong ấn tại trọng yếu nhất chỗ bảo vật, nếu có thể tới tay, thích đáng lợi dụng, tương đương với cho ngươi nhiều ba đạo bảo mệnh phù. Cần phải cầm xuống hộp này, không tiếc đại giới." Lão phu lần này ngắn ngủi thức tỉnh, hao phí không nhỏ, cần lần nữa ngủ say xúc tích lực lượng, trong một tháng chắc chắn sẽ tỉnh lại lần nữa, đến lúc đó Thái Nhất Chân Kim lão gia hỏa kia cũng sẽ thức tỉnh, ta hai người liên thủ có thể phá vỡ hộp này cấm chế. Điều kiện tiên quyết là ngươi trước hết cầm tới hộp. Tiếng nói đến đây, im bặt mà dừng, Thái Sơ Chân Viêm khí tức lần nữa biến mất yên tĩnh lại, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Cố Uyên cảm xúc cuộn cuộn, Thái Sơ Chân Viêm nghe quả thật có chút thiên phương giả đàm. Một cái ngay cả bát cực tiên quân đều thúc thủ vô sách hộp giống, bên trong lại tàng lấy tương đương với ba tấm đùa bảo bệnh chí bảo. Nhưng hắn rõ ràng hơn Thái Sơ Chân Viêm lai lịch bí ẩn, bản chất xa không tầm thường thượng phẩm tiên hỏa có thể so sánh, nó giờ phút này ở vào hình thái thứ ba liền đã hiện ra rất nhiều thần dị, toàn thịnh thời kỳ khó có thể tưởng tượng. Lại nó sống nhờ trong cơ thể mình, cùng mình có vinh cùng đinh, đoạn vô khi lừa gạt lý lẽ. So với hư vô mở mịt suy đoán, hắn càng muốn tin tưởng Thái Sơ Chân Viêm phán đoán. Hôm nay, thất tranh. Vong cơ lão tổ bước ve một mặt, trong mắt mang theo kinh dị cũng không hiểu, cái này hộp bản thân, chất liệu kỳ lạ, cấm chế càng là huyền ảo vô cùng, có thể hoàn toàn hóa giải hấp thu ngoại lực, nếu có thể trưởng khống khép kín mở ra chi pháp, chỉ bằng vào hộp này chi kiên cố thần dị, liền xem như một kiện dị bảo, nhưng bây giờ thần thức dò xét dấu tuyết, lại không cách nào mở ra, giá trị liền giảm mất đi nhiều. Hắn nhìn về phía kia thấp bé lão nhân, ngữ khí coi như bình thản, đạo hữu, không phải là lão phu không tin ngươi chỉ ngôn, hộp này xác thực có chỗ bất phàm, nhưng một cái mở không ra, tham không rõ không hộp giá trị thực tế, tại tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt, chỉ sợ khó mà cùng một môn chân quý quân cấp tiên pháp hoặc thần thông hoạch các loại. Lão phu suy đoán, tiên vương cảnh trở xuống tồn tại, sợ là đều khó mà cưỡng ép mở ra hộp này. Lời vừa nói ra tương đương với cho cái này hộp giao dịch giá trị phán quyết kết luận. Ngay cả Bát Cực Tiên Quân đều công khai thừa nhận mở không ra lại giá trị không lớn, ai còn sẽ làm coi tiền như rác. Kia thấp bé lao nhân sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia bướng bỉnh, cường điệu nói: "Tiền bối, hộp này xác thực vì vãn bối sư tổ từ một vị tiên hoàng cường giả còn sót lại vỡ vụn tiểu thế giới bên trong đoạt được, truyền thừa có thứ tự, tuyệt không phải nói ngoa." Vong Cơ lão tổ khoát tay áo, ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, lão phu cũng không nói đạo hữu lừa gạt, chỉ là trần thuật một sự thật, hộp này trước mắt cho thấy trạng thái, xác thực khó mà xứng đôi quân cấp truyền thừa giá trị. Ha ha ha. Kia Bưu Hán trung niên hán tử giờ phút này lại nhảy ra ngoài, chỉ vào lão nhân cười nhạo nói: "Nghe không? Ngay cả Vong Cơ lão tổ đều nói như vậy. Người lão già lừa đảo này, còn tiên hoàng còn sót lại. Ta xem là ngươi kia không biết mùi vị sư tổ biên ra lừa ngươi sư tôn lại lấy ra lừa gạt ngươi đi. Một cái phá hộp giống, còn muốn đổi quân cấp truyền thừa. Nam mơ." Lời này như là gai nhọn, hung hăng đâm vào lão nhân trong lòng. Da thân thể người khẽ run lên, trên mặt huyết sắc rút đi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dao động cùng đắng chát. Trung niên hán tử, kỳ thật trong lúc vô tình đâm trúng hắn ở sâu trong nội tâm một tia tiềm ẩn đã lâu lo nghĩ. Hắn chưa bao giờ thấy qua vị kia trong truyền thuyết sư tổ. Sư tôn cũng chỉ là sư tổ Vân Du tứ phương lúc, ngẫu nhiên chỉ điểm, nhận lấy ký danh đệ tử, vẹn vẹn đi theo nửa tháng mà thôi. Sư tôn đối sư tổ nội tình biết rất ít, cái này hộp là sư tổ lúc rời đi lưu cho sư tôn vật kỷ niệm, nói là bên trong có huyền cơ, đợi hữu duyên mở ra. Sư tôn cả đời đều đem nó coi như nhớ lại sư tổ chân quý tín vật, chưa hề truy đến cùng giá trị thực tế, càng đừng đề cập mở ra. Thẳng đến sư tôn bởi vì bị cường địch làm hại, hắn kế thừa hộp này, tu vi lại kẹt tại Kim Tiên đỉnh phòng, báo thù vô vọng, mới cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, muốn dùng cái này tiên hoàng di bất cớ, đổi lấy một tuyến đột phá báo thù hy vọng. Nhưng hôm nay, ngay cả Bát Cực Tiên Quân đều hạ khẳng định, chẳng lẽ sư tôn thật chỉ là bị sư tổ dùng một cái mở không ra hộp rông cho đổi rồi? Cái này hộp, thật chỉ là cái không có chút giá trị tưởng niệm. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Trên mặt lão nhân kiên trì rút đi, chỉ còn lại xấu hổ, tuyệt vọng cùng mờ mịt. Đám người chung quanh thần thức cũng lần nữa đảo qua hộp, xác nhận giống tuyết về sau, nhìn về phía lão nhân ánh mắt tràn đầy xem thường, điểm ai, nhận định hắn chính là cái dùng hư vô mờ mịt cố sự đi lừa gạt người. Tàn tàn, không có gì để mắt. Một cái hộp giống cũng nghĩ đổi quân cấp truyền thừa. Thật sự là nghĩ tiên tinh muốn điên rồi. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, nhìn niên kỷ của hắn không nhỏ, tu vi lại kẹt tại kim tiên, sợ là gấp vắng đầu. Đi thôi, đan đạo đại hội sắp bắt đầu, đừng tại đây chậm trễ công phu. Người vây quanh nghị luận, nhao nhao lắc đầu chuẩn bị tán đi, không ai lại đối cái hộp kia ôm lấy chờ mong. Ngay tại người này bầy sắp tán đi, lão nhân sắc mặt đỏ lên, xấu hổ vô cùng, cơ hồ muốn tìm một cái lỗ để chui vào thời điểm, cố biến động. Chương 896, điên rồi chương 896, điên rồi, hắn nhẹ nhàng tránh ra chỉ du kéo tay, bước về phía trước một bước, thanh âm rõ ràng bình ổn vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả sắp rời đi ánh mắt, vị đạo hữu này, chậm đã, ngươi mới vừa nói, định dùng hộp này, đổi lấy một môn quân cấp tiên pháp hoặc thần thông. Lời này vừa nói ra, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ ném hạ một tảng đá lớn. Tất cả chuẩn bị người rời đi đồng loạt dừng chân lại, đột nhiên quay đầu, vô số đạo ánh mắt như là đèn pha tập trung trên người Cố Uyên. Trong ánh mắt kia tràn đầy kinh ngạc, không hiểu, hoài nghi, cũng không che giấu chút nào nhìn ngớ ngẩn ý vị. Hắn nói cái gì? Cố Uyên, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn đổi? Không thể nào. Khẳng định là thăm dò, muốn nhìn một chút lão nhân này đến cùng có bao nhiêu lòng tham. Đúng, khẳng định là như thế này. Dù sao hắn tuổi trẻ, khả năng nghĩ mở mang kiến thức một chút lòng người hiểm ác. Đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Thấp giọng nghị luận giống như thủy triều dâng lên, không ít người càng là đưa ánh mắt về phía Cố Uyên bên cạnh vị kia áo trắng như tuyết, thanh lanh tuyệt tục chỉ du trên thân, trong mắt lóe lên kinh diễm cùng giật mình. Vị kia chính là chỉ du tiên tử a? Quả nhiên như trong truyền thuyết kinh thành, nghe nói cũng là bởi vì chỉ du tiên tử, Huyền Chân Tiên Tông thiếu tông chủ Bạch Dương mới cùng Cố Uyên đối đầu. Hồng Nhan Họa Thủy a? Bất quá Cố Uyên cũng xác thực có can đảm, dám cùng Bạch Dương khiêu chiến. Hiện tại hắn lại muốn làm sao? Sẽ không phải thật muốn làm coi tiền như rác? Bác mỹ nhân cười một tiếng. Vẫn là có mưu đồ khác. Kia thấp bé lão nhân cũng bị Cố Uyên bất thình lình tra hỏi làm cho sững sờ. Đợi thấy rõ tra hỏi người là gần nhất danh chấn đan đạo thành Cố Uyên, vô lượng tiên tông thủ tịch luyện đan tiên sư lúc, hắn đục ngầu trong mắt một lần nữa dấy lên một tia yếu ớt hy vọng ngọn lửa, ngay cả đội cung kính đáp, hồi cố thủ tịch, văn bối xác thực có ý đó, chỉ cầu đổi lấy một môn đơn nhất quân cấp tiên pháp hoặc thần thông liền có thể ngoại trừ thuần túy phụ trợ chữa thương, khôi phục loại cái khác công kích, phòng ngự, thân pháp, thậm chí đặc thủ công dụng loại đều có thể. Hắn sợ yêu cầu quá cao, đội vàng bổ sung phạm vi, tư thái thả cực thấp. Tại một đám người như là nhìn quái vật hãi nhiên nhìn dưới, Cố Uyên khẽ gật đầu, sau đó làm một kiện làm cho tất cả mọi người cái cằm kém chút rơi chuyện kế tiếp. Hắn chuyển hướng bên cạnh Vong Cơ lão tổ, thần sắc chăm chú, ngựa khí mang theo thương lượng nhưng lại dị thường kiên quyết hỏi: "Lão tổ, văn bối rất muốn đạt được hộp này, không biết có thể hay không vận dụng chúng ta Vô Lượng Tiên Tông có quân cấp tiên pháp, hoặc là dùng văn bối trước đó thắng tới kia hai môn thần thông bên trong một môn, cùng vị đạo hữu này trao đổi." T. Bốn phía vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người ngậm. Cố Uyên không phải thăm dò, hắn là chăm chú. hắn vậy mà thật muốn dùng quân cấp truyền thừa đi đổi cái kia ngay cả bát cực tiên quân đều mở không ra hổ giống. Hắn điên rồi phải không? Vong Cơ lão tổ bị cả kinh ngốc trệ một lát, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Cố Uyên, bờ môi mấp máy, muốn nói lại thôi, ánh mắt kia bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng khuyên can chi ý dùng một môn quân cấp truyền thừa đổi một cái công nhận vô dụng hổ giống. Đây quả thực là. Lão tổ, Cố Uyên lại đoạt mở miệng trước, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, mang theo một loại hiếm thấy chấp nhất, ta thật rất muốn cái hổ này. Không có giải thích, không có lý do, chính là một câu nói đơn giản như vậy, lại làm cho Vong Cơ lão tổ đến bên miệng khuyên nhủ ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Vong Cơ lão tổ là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Uyên đối một kiện cùng luyện đan hoặc người bên cạnh không quan hệ sự vật, lộ ra thật tình như thế, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu ánh mắt. Trong ánh mắt kia không có có tuổi trẻ khinh cuồng xúc động, cũng không có khoe khoang tài phú hư binh, chỉ có một loại gần như trực giác chắc chắn cùng khát vọng. Vong Cơ lão tổ sắc mặt tại mấy hơi thở biến ảo mấy lần, kinh nghi, không hiểu, cân nhắc, bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn nhìn xem Cố Uyên kia chăm chú gương mặt, nhớ tới kẻ này vì Vô Lượng Tiên Tông mang tới vinh quang cùng thật sự lợi ích, nhớ tới cái kia thâm bất khả trắc tiềm lực. Thôi, hắn thở ra một hơi thật dài, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, chung quy là chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm mang theo một loại không thèm đếm xỉa dung túng, "Cố đan sư, đã ngươi khăng khăng muốn, vậy liền đổi đi, ngươi đã vì ta Vô Lượng Tiên Tông thủ tịch, ý nguyện của ngươi, chỉ cần không nguy hiểm cho tông môn căn bản, lão phu cùng tông môn tự nhiên ủng hộ." Mặc dù trong lòng y nguyên cảm thấy lão nhân kia trong tay cổ pháp hộ căn bản không đáng một môn quân cấp tiên pháp hoặc thần thông, nhưng coi chừng nguyên thật tình như thế, lại Cố Uyên trước đây vì Vô Lượng Tiên Tông tranh thủ rất nhiều chỗ tốt cùng danh vọng, Vong Cơ lão tổ thực sự không tốt, cũng không muốn tại loại này việc nhỏ bên trên phần hắn ý Cố Uyên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một cái sán lạn mà đủ cười chân thành, đa tạ lão tổ thành toàn. Vây xem đám người giờ phút này cũng cuối cùng từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ta không nghe lầm chứ? Vong Cơ lão tổ, thật đáp ứng. Dùng một môn quân cấp tiên pháp hoặc thần thông, đổi cái kia phá hộ. Điên rồi, đều điên rồi. Cố Uyên điên rồi, Vong Cơ lão tổ cũng đi theo điên rồi. Một cái không có vật gì mở không ra, ngay cả chính Vong Cơ lão tổ đều nói không đáng giá phá hộ, lại muốn đổi quân cấp truyền thừa. Đây không phải ngu muội là cái gì? Cố Uyên hắn đến cùng biết không biết mình đang làm cái gì? Coi như hắn đan đạo thiên phú lại cao hơn, cũng không thể như thế tiêu xài tông môn nội tình a. Ta nhìn hắn là bị trước đó thắng lợi làm choáng váng đầu óc, thật sự coi chính mình là thiên chi tiêu tử, có thể muốn làm gì thì làm. Có lẽ, hắn thật nhìn ra cái gì chúng ta không biết. Không có khả năng a, ngay cả bắt cực tiên quân đều chất vấn, trao phúng, không hiểu, chế rêu thanh âm giống như nước thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem Cố Uyên bao phủ. Tất cả mọi người cảm thấy hắn làm một kiện xuẩn không thể thành sự tình. Tiêu Đỉnh, Quý Thanh Dương cùng Long Huyền tham gia ba người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo âu và không hiểu. Bọn hắn bản năng muốn mở miệng khuyên can, nhưng nhìn thấy Cố Uyên kia kiên định mà chăm chú ánh mắt, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Bọn hắn biết rõ vị này tuổi trẻ cố thủ tịch một khi quyết định, người bên ngoài rất khó khuyên động. Huống hồ, lão tổ đều đã đồng ý. Chí Du từ đầu đến cuối an tĩnh đứng ở Cố Uyên bên cạnh, thanh lãnh con ngươi đảo qua những cái kia đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt không có chút nào ba động. Vô luận Cố Uyên làm quyết định gì, trong lòng nàng đều là đúng. Dù là giờ phút này ngàn người chỉ trỏ, nàng cũng chỉ sẽ không có chút nào chần chờ đứng ở bên cạnh hắn, yên lặng ủng hộ. Cái hộp kia chủ nhân, thấp bé lão nhân giờ phút này cũng là một mặt khó có thể tin, đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, thanh âm khô khốc đích xác nhận, "Cố thủ tịch, ngài, ngài không phải đang nói đùa chứ? Ngài thật nguyện ý dùng quân cấp truyền thừa, đổi ta cái này hộp?" Hắn cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Vừa mới còn bị tất cả mọi người xem như lừa đảo chế giễu, trong ngay mắt, vị này danh chấn đan đạo thành thiên tiêu vậy mà thật đưa ra trao đổi, mà lại ngay cả Vong Cơ lão tổ đều đồng ý rồi. Cố Uyên nhíu mày, tựa hồ hơi không kiên nhẫn những này lặp đi lặp lại xác nhận, trực tiếp nói, "Ta không có nhàn công phu nói đùa, ta Vô Lượng Tiên Tông có thể dùng để giao dịch có một môn thân pháp loại quân cấp tiên pháp, một môn phụ trợ loại quân cấp thần thông, một môn công kích loại quân cấp thần thông, ngươi muốn một loại nào?" Nhanh chóng chọn lựa. Lão nhân bị Cố Uyên cái này dứt khoát thái độ làm cho lại là sức sợ, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Vong Cơ lão tổ vừa mới rèm pha cái này hộp giá trị không lớn, đảo mắt Cố Uyên liền muốn dùng quân cấp truyền thừa đến đổi. Cái này đảo ngược quá nhanh, để hắn có loại cảm giác không chân thật, rất sợ là cái cạm bẫy hoặc là trò đùa. Chương 897, hồ náo chương 897, hồ náo gặp lão nhân còn đang do dự chần chờ, Cố Uyên ngự khí chuyển nhạt, mang theo một tia xa cách, như đạo hữu không tin, hoặc vô ý trao đổi, vậy liền coi như thôi, Cố Mộ cũng chỉ là đối với cái này một cấm chế có chút hiếu kỳ, cũng không phải là nhất định phải cầm tới. Lời này như là dội gáo nước lạnh vào đầu, để lão nhân trong nháy mắt thanh tỉnh. Cơ hội đang ở trước mắt, chớp mắt là qua. Đổi, ta đổi. Lão nhân vội vàng hô, thanh âm bởi vì kích động mà bén nhọn, "Vạn Bối, Vạn Bối tuyển môn kia phụ trợ loại quân cấp thần thông." Hắn kẹt tại Kim Tiên đỉnh phong, công kích phòng ngự tạm thời không phải cấp bách nhất một môn tốt phụ trợ loại thần thông, có lẽ càng có thể giúp hắn đột phá bình cảnh. "Được." Cố Uyên gật đầu, lập tức chuyển hướng Vong Cơ lão tổ, "Lão tổ, xin đem tông môn môn kia phụ trợ loại quân cấp thần thông ký ức tiên phủ cho ta." Vong Cơ lão tổ không có hỏi nhiều, trực tiếp đưa tay, một viên tản ra ôn nhuận bạch quang, có khác phức tạp vân vân ký ức tiên phủ liền ra hiện tại hắn lòng bàn tay, đưa cho Cố Uyên. Cố Uyên sau khi nhận lấy, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa về phía kia thấp bé lão nhân, "Kiểm hàng đi, xác nhận không sai, hộp cho ta." Lão nhân hai tay run run, như là tiếp nhận tuyệt thế chân bảo cẩn thận từng ly từng tí nâng qua viên kia ký ức tiên phủ, đồng thời đem cái kia cổ pháp hộp gỗ đưa cho Cố Uyên, miệng bên trong còn không ngừng nói, "Tin được, tin được cố thủ tịch cùng tiền bối. Hắn không kịp chờ đợi đem thần thức chìm vào ký ức tiên phủ, một lát sau, trên mặt dâng lên vẻ mừng như điên, liên tục đối Cố Uyên cùng Bóng Cơ lão tổ không người, đa tạ cố thủ tịch, đa tạ tiền bối. Truyền thừa không sai, văn bối vô cùng cảm kích. Xác nhận giao dịch hoàn thành, lão nhân gấp siết chặt ký ức tiên phủ, đối Cố Uyên cùng Bóng Cơ lão tổ lần nữa thật sâu bái chào, sau đó cấp tốc quay người, gạt mở đám người, bước nhanh rời đi, bóng lưng rất nhanh biến mất tại dòng người mênh mông bên trong. Cố Uyên chú ý tới, tại lão nhân rời đi về sau, trong đám người lập tức có mấy đạo thân ảnh bất động thanh sắc theo đuôi đi lên, hiển nhiên là đối viên kia ký ức tiên phủ động tâm tư. Hắn lông mày cau lại, lập tức lại giãn ra. Lão nhân kia đã dám trước mặt mọi người đổi lấy quý giá như thế chi vật, chắc hẳn cũng có mấy phần tự vệ nắm chắc hoặc là chuẩn bị ở sau. Cho dù thật không gánh nổi, tu tiên rồi giết người đoạt bảo sự tình nhìn mãi quen mắt, hắn cũng vô lực, càng không còn lòng dạ quan tâm. Cố Uyên, đi thôi, nên đi chúng ta ghế. Vong Cơ lão tổ thanh âm truyền đến, hắn kêu gọi Cố Uyên, mới Vân Thiên Tiên Tông tông chủ đã truyền âm cùng lão phu chào hỏi. Từ đầu đến cuối, Vong Cơ lão tổ ánh mắt đều không có ở Cố Uyên trong tay cái kia cổ pháp trên cái hộp qua dừng lại thêm. Hắn sớm đã dùng thần thức tra xét rõ ràng qua, xác nhận vì không hộp lại kiên cố dị thường, mở không ra. Trong lòng của hắn nhận định, Cố Uyên hơn phân nửa là thiếu niên tâm tính, đối bực này kỳ dị nan giải cấm chế chi vật sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mới sẽ cố chấp như thế muốn. Dùng một môn quân cấp thần thông đi thỏa mãn phần này lòng hiếu kỳ, xác thực rất tùy hứng, nhưng Cố Uyên có bước đồng tiền vốn. Theo Vong Cơ lão tổ, Cố Uyên bản thân giá trị sớm đã viễn siêu ba môn đơn nhất quân cấp tiên pháp, thần thông tập hợp. Vì điểm ấy việc nhỏ để Cố Uyên trong lòng không thoải mái, ảnh hưởng hắn cùng tông môn quan hệ, đây mới thực sự là được không bù mất. Dù sao truyền thừa phó bản cho ra ngoài, tông môn kho tàng bên trong còn có dành trước, không tổn hao gì căn bản. Tùy hắn đi đi. Vâng, lão tổ. Cố Uyên lên tiếng, đem trong tay cổ pháp hộp gỗ tiện tay thu hồi, phản phất kia thật chỉ là cái râu ria đồ chơi. Hắn mang lên chỉ du, cùng Tiêu Đỉnh bọn người cùng một chỗ, đi theo Vong Cơ lão tổ bộ pháp, hướng về Vô Lượng Tiên Tông xem lễ ghế đi đến. Sau lưng, đám người vây xem dần dần tán đi, nhưng liên quan tới trận này không thể tưởng tượng giao dịch nghị luận, lại vẫn đang kéo dài lên men, trở thành đan đạo đại hội khai mạc trước một cái lôi cuốn đề tài nói chuyện. Thật sự là xem không hiểu. Chính Vong Cơ lão tổ đều nói cái hộp kia không có giá trị, làm sao lại tùy theo Cố Uyên hồ nháo? Có lẽ Cố Uyên thật có cái gì chúng ta không biết tẩy vào. Nhìn ra hộp bất phàm. Thôi đi, ngay cả Bát Cực Tiên Quân đều nhìn không thấu, hắn có thể nhìn ra cái gì? Ta nhìn chính là tuổi nhỏ đắc chí, vành trướng. Ai, đáng tiếc một môn quân cấp thần thông, cứ như vậy đổi cái rách dưới. Các ngươi biết cái gì? Cái này gọi đầu tư. Cố Uyên có thể luyện chế La Thiên Đan, tương lai bất khả hạn lượng. Vì một điểm khả năng cơ duyên, hoặc là thuần túy vì làm hắn vui lòng, bỏ qua một môn đơn nhất quân cấp thần thông, đối Vô Lượng Tiên Tông tới nói, có lẽ không đáng kể chút nào. Có đạo lý. Xem ra Vô Lượng Tiên Tông là quyết tâm muốn đem Cố Uyên nâng lên trời. Cùng sau lưng Vong Cơ lão tổ lúc rời đi, Cố Uyên đem người sau lưng nghị luận nghe được rõ ràng, lại cũng không thèm để ý mảy may. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Thái Sơ Chân Viêm sẽ không lừa hắn. Lúc này, một đạo giống như đã từng nghe qua, mang theo cởi mở ý cười thanh âm truyền đến, "Ha ha, Lam tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không nghĩ tới lần này là ngươi tự mình dẫn đội đến đây." Cố Uyên nghe tiếng, lấy lại tinh thần, phát hiện Vong Cơ lão tổ đã mang lấy bọn hắn cùng một cái khác bảy khí tức bất phàm người tụ ở cùng nhau. Người cầm đầu, thân hình cao lớn khôi ngô, mặt mũi tràn đầy nồng đậm râu quai nón tạt bã, nhưng một thân lộng lây áo bào lại xử lý cẩn thận tỉ mỉ, gọn gàng. Hắn khuôn mặt thô kệch, hai đầu lông mày lại tự nhiên toát ra một cô ở lâu thượng vị uy nghiêm cùng phong quang, chính là Đông Nam sáu vực đỉnh tiêm tông môn một trong Vân Thiên Tiên Tông tông chủ, La Phạm Giả. Đây là Cố Uyên lần thứ ba nhìn thấy vị này là tông chủ. Hai lần trước, một lần là khi tiến vào kia tiên vương cường giả lưu lại tiểu thế giới trước, một lần là sau khi đi ra. Lúc đó gặp nhau không nhiều, nhưng đối phương kia hảo sảng bên trong mang theo tinh minh khí chất, để lại cho hắn ấn tượng. Đối mặt La Phạm Giả chào hỏi, Vong Cơ lão tổ cũng là triển lộ tiêu dung, chắp tay đáp lễ, "La tông chủ, hồi lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ, La phu còn tưởng rằng lần này đang đạo đại hội sẽ là Ngô trưởng lão dẫn đội đến đây." Trong miệng hắn Ngô trưởng lão chính là Vân Tiên Tiên Tông một vị khác bắt cực tiên quân, Ngô Thiên núi, người sừng kim Phật. Còn hắn Ngô Khiêm từng cùng Cố Uyên phát sinh xung đột, sau chết bởi Vô Lượng Tiên Tông thái thượng trưởng lão Đạm Đài liệt chi thủ. Ngô Thiên núi vì thế từng tự mình hiện thân vấn trách, thậm chí từng tới Vô Lượng Tiên Tông sân môn, đối Cố Uyên toát ra rõ ràng địch ý, Cố Uyên một mực không biết cái này địch ý bắt nguồn từ nơi nào. Chỉ đoán đo có lẽ cùng Ngô Khiêm cái chết hoặc sớm hơn một ít nhân quả có quan hệ. La Phạm Giả nghe vậy, tiểu dung không thay đổi, giải thích nói, lão tổ đang lúc bế quan lĩnh hội một môn khẩn yếu thần thông, không thể phân thân, cho nên vẫn là từ bản tọa dẫn đội đến đây, ngược lại là làm tiền bối ngươi, nguyên lai tưởng rằng sẽ là Bạch tông chủ dẫn đội, không nghĩ tới lại lao động ngươi tự thân xuất mã. Đang khi nói chuyện, hắn đem ánh mắt tự nhiên chuyển hướng Cố Uyên, nụ cười trên mặt càng tăng lên, ngữ khí cũng mang hơn mấy phần quen thuộc, Cố tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, lúc trước bản tọa còn kỳ quái, vì sao Tiêu đan sư, Quý đan sư bọn hắn đối tiểu hữu như vậy tôn sùng, thậm chí tôn làm thủ tịch. Vào ngay hôm nay biết, nguyên lai tiểu hữu đúng là một vị có thể luyện chế La Thiên đan thượng phẩm luyện đan tiên sư, mà lại cốt linh không đủ trăm tuổi. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, tiện sát người bên ngoài a. Vô Lượng Tiên Tông có thể được tiểu hữu như vậy tùy tùng, quả thật đại hạnh. Cố Uyên sắc mặt bình tĩnh, đối La Phạm Giả khẽ bước cằm, không tiêu ngạo không tự ti trả lời, La tông chủ quá khen, cố mỗi chỉ là may mắn có chỗ đến, đảm đương không nổi như thế tán dương. Ai, quá khiêm tốn, quá khiêm tốn. La Phạm Giả khoát khoát tay, lập tức những người đem sau lưng hai vị khí độ trầm ổn, thân mang Vân Thiên Tiên Tông tùy tùng phục sức lão giả dẫn tiến cho Cố Uyên, Cố Tiểu Hữu, hai vị này là ta Vân Thiên Tiên Tông tùy tùng, Lữ đan sư cùng Tôn đan sư, cũng là thượng phẩm luyện đan tiên sư, ngày sau tại đan đạo bên trên, các ngươi người trẻ tuổi có thể nhiều hơn giao lưu. Hai vị kia Vân Thiên Tiên Tông thượng phẩm luyện đan tiên sư, giờ phút này đối mặt Cố Uyên, thái độ lại dị thường kiêm tốn, không dám chút nào khinh thường, liên tục chắp tay, Cố thủ tịch tuổi trẻ tài cao, đan đạo thông thiên, chúng ta bội phục, ngày sau nếu có nhàn hạ, mong rằng Cố thủ tịch không tiếp chỉ điểm một hai. Bọn hắn tư thái thả cực thấp, hoàn toàn là bởi vì Cố Uyên kia không đủ trăm tuổi luyện chế La Thiên đan kinh thế thành tựu, đã áp đảo bình thường thượng phẩm luyện đan tiên sư phía trên. Chương 898, Phật tử chương 898, Phật tử Cố Uyên đang định khách khí vài câu ứng phó, một đạo giống như đã từng nghe qua, mang theo vài phần thành thục phong vận giọng nữ từ khác một bên truyền đến, hấp dẫn chú ý của hắn. Lam Thiên Bối, La tông chủ, thật sự là đúng dịp, các ngươi ngược lại là trước trò chuyện. Chỉ gặp khác một đoàn người chậm rãi đi tới, người cầm đầu là một vị thân mang màu hồng cánh sen sắc cung trang váy dài, tóc mây kéo cao, dung mạo ung dung hoa quý mỹ phụ nhân, chính là Rơi Hồng Tiền Tông tông chủ, Tiễn Thu Bình. Tiễn Thu Bình mang theo môn hạ người tới chào hỏi, thản nhiên cười nói. Cố Uyên ánh mắt lại không tự chủ được vượt qua nàng, rơi vào theo sát phía sau Rơi Hồng Tiền Tông đội ngũ. Mà tại Rơi Hồng Tiền Tông trong đám người, hắn liếc mắt liền thấy được cái kia đạo quen thuộc thanh lệ thân ảnh, Chu Tĩnh Nhu. Cơ hồ tại Cố Uyên nhìn thấy Chu Tĩnh Nhu đồng thời, một đạo mang theo rõ ràng chất vấn cùng bất mãn truyền âm, liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chính là Chu Tĩnh Nhu thanh âm, "Cố Uyên, ngươi đã tới Đan Đạo Thành, vì sao không đi tìm Bạch Tinh? Ngươi có biết nàng bây giờ tại Ngọc Thanh Tiên Tông trôi qua là bực nào thời gian?" Cố Uyên lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhân lại, truyền âm nhẹ nhàng trả lời, "Cố mỗ làm việc, từ có chừng mực, không nhọc Chu cô nương hao tâm tổn trí." Chu Tĩnh Nhu thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng oán khí, "Trước kia ta cảm thấy ngươi không đi tìm nàng, có lẽ là vì bà bệnh, không muốn liên lụy nàng, cũng sợ bị Ngọc Thanh Tiên Tông thanh toán, nhưng hôm nay đâu, ngươi đã danh chấn Đan Đạo Thành, có thể luyện chế La Thiên Đan. Ngươi hoàn toàn có vốn liếng đi cùng Ngọc Thanh Tiên Tông tông chủ bàn điều kiện. Ngươi như thực tình chào đón tinh, đều có thể chuyển ném Ngọc Thanh Tiên Tông, coi đây là thẻ đánh bạc, Ngọc Thanh Tiên Tông chưa hẳn không sẽ trở thành toán các ngươi. Ngươi vì sao không đi?" Cố Uyên đáy mắt lướt qua một tia lanh ý, truyền âm trả lời, "Chuyện của ta, ta tự có tính toán, gặp tinh sự tình, ta cũng nhớ ở trong lòng, Chu cô nương, quản tốt chính ngươi chính là, không cần vì Cố mô quan tâm." Nói xong, hắn liền trực tiếp cắt đứt truyền âm, không tiếp tục để ý Chu Tĩnh Nhu kia toa khả năng truyền đến bất kỳ lời nói nào. Hắn cùng Tuyết Kiến Tình ở giữa sự tình, vô cùng phức tạp, há lại Chu Tĩnh Nhu rằng ba câu có thể nói rõ. Cũng không đơn giản chuyển ném tông môn liền có thể giải quyết. Lúc này, Yến Thu Bình đã xem Hàn Nguyên đối tượng chuyển hướng Cố Uyên, thái độ của nàng so với La Phạm gia càng thêm nhiệt tình thân thiết, vẻ mặt tươi cười, "Cố thủ tịch, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nghe danh. Không đủ trăm tuổi thượng phẩm luyện đan tiên sư, có thể luyện chế La Thiên Đan. Như thế tiên phú, chớ nói Đông Nam sáu vực, chính là phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên cương vực, chỉ sợ cũng là phượng mao lân rác." Rơi Hồng Tiên Tông trên dưới, thế nhưng là đối Cố thủ tịch ngưỡng mộ cực kỳ nha. Nàng vừa nói, một bên cũng đem sau lưng ba vị thân mang Rơi Hồng Tiên Tông tùy tùng phục sức luyện đan tiên sư giới thiệu cho Cố Uyên. Ba vị này luyện đan tiên sư, hai nam một nữ, đối mặt Cố Uyên, thái độ đồng dạng vô cùng kính cẩn, trung thực quy củ. Để Cố Uyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong đó vị kia nữ tính luyện đan tiên sư, đúng là vị qua tuổi cổ hi, tóc bạch kim, cầm trong tay quải trượng đầu rồng lao hầu, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt có thần, khí tức trầm ổn, hiển nhiên đang đạo tạo nghệ cũng là bất phàm. Cố Uyên nhẫn mại tính tình, cùng mấy vị này Rơi Hồng Tiên Tông luyện đan tiên sư khách sáo hàn huyên, đơn giản là chút kính đã lâu hạnh ngộ tương hỗ học tập lời xa giao. Ngay tại cái này nhìn như hài hòa bầu không khí bên trong, một đạo hơi có vẻ đột ngột, mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống ý vị lạ lâm thanh âm, đột nhiên từ Cố Uyên sau lưng cách đó không xa truyền đến, người chính là Vô Lượng Tiên Tông vị kia tân tấn thủ tịch luyện đan tiên sư Cố Uyên. Thanh âm này bình tĩnh, lại lộ ra một loại thiên nhiên xa cách cùng xem kỹ, phảng phất tại hỏi thăm một kiện vật phẩm lai lịch. Cố Uyên hơi nhíu mày, nhưng lại chưa lập tức quay đầu để ý tới, phảng phất không nghe thấy, tiếp tục cùng trước mặt Rơi Hồng Tiên Tông vị bà lão kia đan sư trao đổi dược liệu nào đó tập tính. Rơi Hồng Tiên Tông mấy vị luyện đan tiên sư, bao quát bà lão kia, tại nghe được thanh âm này, nhất là thấy rõ người lên tiếng về sau, sắc mặt đều là hơi đổi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên kỵ, giao lưu thanh âm cũng không tự giác thấp xuống. Vị bà lão kia càng là nhỏ bé không thể nhận ra đối Cố Uyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tựa hồ muốn nhắc nhở cái gì. Trong đó một vị tương đối tuổi trẻ Rơi Hồng Tiên Tông nam luyện đan tiên sư, nhịn không được âm thầm đối Cố Uyên truyền âm, ngữ khí mang theo vài phần gấp rút cùng hảo tâm, "Cố thủ tịch, chớ có đưa khí." Người nói chuyện là Diệu Muốn Tiền Tông đương thời Phật tử. Bị định vị Phật tử người, như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Người này, tốt nhất chớ có tùy tiện đắc tội. Diệu Muốn Tiền Tông, Phật tử. Cố Uyên trong lòng hơi động. Đây cũng là Đông Nam sáu vực đỉnh tiêm tông môn một trong, thực lực hùng hậu, lại tông môn phong cách hành sự nghe nói có chút đặc biệt quỷ dị. Nhưng hắn Cố Uyên làm việc, không cần nhìn hắn sát mặt người. Huống chi là loại này gần như vô lễ chất vấn giọng điệu. Hắn vẫn không có quay đầu, phản phất người sau lưng bất quá là không khí. Không khí hiện trường, bởi vì Cố Uyên cái này không che giấu chút nào không nhìn, trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ cùng đè nén. Kia tự xưng Phật tử người, tựa hồ cũng không ngờ tới Cố Uyên sẽ là như vậy phản ứng, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh mấy phần, một cỗ như có như không, mang theo nhàn nhạt đàn hương nhưng lại ẩn hàm cảm giác gáp bách khí tức, chậm rãi tràn ngập ra. Vong Cơ lão tổ nhíu mày, hắn mặc dù đối sau lưng cái này đột nhiên chen vào nói, ngữ khí bất thiện Phật tử cảm nhận không tốt, nhưng trở ngại thân phận đối phương, vẫn là xoay người, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, lão phu Lam Vong Cơ, không biết Diệu muốn Thiền Tông Phật tử có gì chỉ giáo. Tính là cho đối phương một bậc thang, cũng là từ đối với tương lai tông chủ cái thân phận này mấy phần mặt mũi. Giờ phút này, Cố Uyên mới rốt cục dùng khóe mắt liếc qua, thoáng nhìn người lên tiếng. Kia là một cái thân mặc màu trắng bạc cà sa, đỉnh đầu chín cái rõ ràng giới ba, mi tâm một điểm chu sa nốt rồi thanh niên hòa thượng. Hắn khuôn mặt còn tính toán rõ ràng tú, nhưng giữa lông mày lại tràn đầy tiêu căng chi sắc, phảng phất trời sinh hơn người một bậc, xem ai đều mang xem kỹ cùng bắt bẻ. Vong Cơ lão tổ mặc dù cùng cái này Phật tử là lần đầu gặp nhau, nhưng đối phương mới mở miệng liền gọi thẳng tên, ngữ khí bất thiện, cũng làm cho Vong Cơ lão tổ trong lòng không vui, ngữ khí tự nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Kia Phật tử gặp Vong Cơ lão tổ đáp lại, cái cằm khẽ nâng, dùng một loại gần như giọng ra lệnh, đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Lam Vong Cơ, ngươi vô lượng tiền tông, cái kia Cố Uyên, ta Diệu muốn tiền tông muốn ngươi mở điều kiện, đem hắn nhường cho ta Diệu muốn tiền tông, chớ muốn tự tuyệt, nếu không sẽ chỉ là tự rước lấy đủ." Lời vừa nói ra, không chỉ có Vong Cơ lão tổ sầm mặt lại, ngay cả bên cạnh Vân Thiên Tiên Tông tông chủ La Phạm Giả, Rơi Hồng Tiên Tông tông chủ Yến Thu Bình, cùng phía sau bọn họ đám người, đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái này Diệu muốn tiền tông Phật tử, vậy mà như thế trực tiếp, bá đạo như vậy trước mặt mọi người yêu cầu tông khác thiên tài tùy tùng, mà lại ngữ khí như thế khinh miệt, phảng phất là tại đòi hỏi một kiện vật phẩm. Vong Cơ lão tổ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức giận quá thành cười. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười mới đầu trầm thấp, lập tức càng lúc càng lớn, tràn đầy châm chọc cùng hắn ý, tốt một cái tự rước lấy đủ, tốt một cái Diệu muốn tiền tông Phật tử. Nếu không phải biết được thân phận của ngươi, lão phu thật không thể tin được, Diệu muốn tiền tông chọn tuyển tương lai tông chủ ánh mắt, đúng là như thế chi chênh lệch. Hắn ngưng cười âm thanh, ánh mắt như điện, nhìn thẳng kia Phật tử, thanh âm băng hàn, ta vô lượng tiền tông cùng ngươi Diệu muốn tiền tông, cùng là đông nam sáu vực đỉnh tiêm tông môn, bình khởi bình tọa. Luận bối phận, ngươi một tên tiểu bối, gặp lão phu không làm lễ thì cũng thôi đi, dám mở miệng uy hiếp, công nhiên yêu cầu ta tông tùy tùng. Ai cho ngươi lá gan? Nhường? Dựa vào cái gì nhường? Chỉ bằng ngươi câu này không biết trời cao đất rộng của ngôn. Vong Cơ lão tổ khẽ miệng nổi lên một tia miệt thị cười lạnh, lão phu ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi như thế nào để lão phu tự rước lấy nhục. Hắn mặc dù đối Diệu muốn tiền tông có kiêng kỵ, nhưng tuyệt không có khả năng bởi vì một cái tương lai tông chủ vài câu của ngôn, liền chắp tay nhường ra Cố Uyên bực này tông môn tôi bảo. Huống chi, cái này Phật tử vô lễ như thế, hắn như nhược bộ, vô lượng tiên tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chương 899, phát tác chương 899, phát tác kia Phật tử bị Vong Cơ lão tổ luân phiên niệm ai, trao phúng, trên mặt ngạo khí rốt cuộc duy trì không ở, trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước. Trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người ẩn ẩn ba động, tựa hồ liền muốn phát tác. Ngay tại cái này Dương cung bạt kiếm thời khắc, một đạo to, hiền hòa, lại dẫn không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm, phảng phất từ tại chỗ rất xa truyền đến, nhưng lại rõ ràng tại mỗi người vang lên bên tai. Lưu Nhi, ngươi làm sao một người chạy đến tới bên này? Để vi sư dễ tìm. Thanh âm này vừa mới xuất hiện, kia nguyên bản mặt mũi tràn đầy sát khí Phật tử, biểu lộ trong nháy mắt chuyển biến, trên mặt âm trầm cùng ngạo khí như là băng tuyết tan rã, thay vào đó là một loại gần như thuần chân tiêu dung, thậm chí còn mang theo vài phần nũng nịu ý vị. Hắn ngay cả vội vàng chuyển người, hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng không mình hành lễ, "Sư phụ, ngài đã tới." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang kim sắc cà sa, mặt như ngọc, khí độ ung dung, nhìn không ra cụ thể niên kỷ trung niên hòa thượng, chính mang theo năm người, chậm rãi hướng bên này đi tới. Cái này trung niên hòa thượng đi lại nhìn như không nhanh, nhưng mấy bước ở giữa, liền đã đến phụ cận. Hắn đi theo phía sau năm người, bốn người mặc cùng kia Phật tử tương tự ngân sắc cà sa, khí tức trầm ổn, mắt ngậm tinh quang, hiển nhiên là thượng phẩm luyện đan tiên sư tùy tùng chi lưu. Mà một vị khác thì là một vị đồng dạng thân mang kim sắc cà sa, khuôn mặt khô gầy, mí mắt buông xuống lao hòa thượng, cầm trong tay một chuỗi cổ pháp Phật châu, yên lặng đi theo cuối cùng, khí tức như có như không, lại làm cho người không dám coi nhẹ. Nhìn thấy cái này trung niên hòa thượng, Vân Thiên Tiên Tông tông chủ La Phạm Gia cùng Rơi Hồng Tiên Tông tông chủ Yến Thu Bình sắc mặt đều là biến đổi, liền vội vàng tiến lên một bước, không mình hành lễ, thái độ so với đối mặt Vong Cơ lão tổ lúc, còn muốn cung kính mấy phần. Vạn bối La Phạm Gia, Yến Thu Bình, gặp qua Lý Luận đại sư. Người tới chính là Diệu muốn Tiền Tông hai đại lão tổ một trong, danh xưng đông nam sáu vực thập phương tiên quân chi hạ đệ nhất cường giả, cửu tiêu tiên quân bên trong vô địch thủ Lý Luận. Lý Luận đối La Phạm Giả cùng Yến Thu Bình chào chỉ là khẽ bước cằm, ánh mắt liền rơi vào Vong Cơ lão tổ trên thân, lông mày cao lại, ngựa khí mang theo một chút trách cứ. Lam Vong Cơ, nhiều năm không thấy, tính tình tăng trưởng à, tại trước mặt tiểu bối cũng bày kiêu ngạo như thế. Vong Cơ lão tổ nhìn thấy Lý Luận xuất hiện, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Nghe được Lý Luận cái này rõ ràng thiên vị nhà mình đổ tôn chỉ trích, trong lòng của hắn bị đè nén, nhưng lại không thể không cưỡng ép đè xuống lửa giận, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói, nguyên lai là Lý huynh giá lâm, thất kính, ta chỉ là luận sự, cũng không phải là có ý làm khó tiểu bối, lại không biết vị này đúng là Lý huynh đồ tôn. Hắn lời này, tính là cho đối phương một lời giải thích, cũng chỉ ra kia Phật tử thân phận. Lúc này, một mực đưa lưng về phía đám người, phản phất trí thân sự ngoại Cố Uyên, rốt cục chậm rãi xoay người lại. Trong lòng của hắn cũng dâng lên hiếu kỳ, có thể để cho Vong Cơ lão tổ vị này bắt cực tiên quân, tại đối mặt Huyền Chân Tiên Tông thiếu tông chủ cùng Diệu muốn tiền tông Phật giờ tí cũng không từng túi đầu tổ đại, giờ phút này lại rõ ràng hạ thấp tư thái, thậm chí mang theo vài phần kiêng kỵ. Người đến tột cùng là người phương nào? Cố Uyên ánh mắt rơi vào Lý Luận trên thân. Vị này Diệu muốn tiền tông lão tổ, tướng mạo kỳ thật có chút phổ thông, thuộc về loại kia ném vào đám người liền rất khó lại tìm ra loại hình. Nhưng cặp mắt kia lại dị thường bình tĩnh đến gần như trống rỗng, không chứa mảy may tình cảm, như là hai cái sâu không thấy đáy giếng cổ, chỉ là tùy ý đảo qua, liền để Cố Uyên trong lòng run lên, sinh ra một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm. Hắn trong nháy mắt nhớ tới trước đó từ Tiêu Đỉnh miệng bên trong biết được liên quan tới Đông Nam 6 vực cường giả đỉnh cao một chút tin tức. Trong đó liền có vị này Lý Luận, công nhận thập phương tiên quân chi giới đệ nhất người, Diệu Muốn Tiền Tông hai đại đỉnh thiên trụ một trong. Lý Luận đến gần mấy bước, ánh mắt đảo qua sắc mặt khó coi Vong Cơ lão tổ, lại nhàn nhạt liếc qua phía sau hắn Cố Uyên, cuối cùng một lần nữa đem ánh mắt dừng lại trên người Vong Cơ lão tổ, ngữ khí bình tĩnh như trước, lại mang theo một cỗ áp lực vô hình. Lam Vong Cơ, nghe ta đổ tôn nói, ngươi đối Diệu Muốn Tiền Tông chọn tuyển Phật tử ánh mắt, rất có phê bình kín đáo. Cảm thấy ta Lý Luận ánh mắt không tốt. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Vong Cơ lão tổ trong lòng kịch chấn, vội vàng muốn giải thích, Lý Minh hiểu lầm ta cũng không phải là ý này, chỉ là. Hừ. Lý Luận nhất thanh hừ nhẹ, đánh gãy Vong Cơ lão tổ. Cái này âm thanh hừ lạnh, nghe đối với người khác trong thai có lẽ chỉ là thanh âm hơi nặng, nhưng ở Vong Cơ lão tổ trong thai, lại như là kinh lôi nổ vang. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình không chất, nhưng lại tràn trề không gì chống đỡ nổi cường đại khí lãng, phản phất chống giống mà sinh, lấy Lý Luận làm trung tâm, hướng về Vong Cơ lão tổ vị trí quét sạch mà đi. Cỗ này khí lãng thế đi rào rạt, nhưng quỷ dị chính là, khi nó lan đến gần Cố Uyên, La Phẩm Giả, Tiễn Thu Bình cùng chung quanh những người khác lúc, lại như là quất vào mặt gió nhẹ, vẻn vẹn mang theo tay áo lọn tóc, cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà, ở vào khí lãng chính trung tâm Vong Cơ lão tổ, lại đột nhiên thân thể run lên. Cố Uyên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bên hai tựa hồ nghe đến nhất thanh cực kỳ nhỏ, nhưng lại làm người sợ hai phốc phốc cầm thành, phản phất là có cái gì mềm mại đồ vật bị trong nháy mắt đâm rách. Đai hắn lấy lại tinh thần, hiện trường đã khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghe được Vong Cơ lão tổ nhất thanh đè nén cực hạn thống khổ kêu rên. "Nô!" Cố Uyên con ngươi đột nhiên co lại, mãnh nhìn về phía Vong Cơ lão tổ. Chỉ gặp Vong Cơ lão tổ giờ phút này sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Tay phải hắn gắt gao bưng kín mắt phải của mình, khe hở ở giữa, thình lình có đỏ thắm vết máu chảy ra, chậm rãi chảy xuôi mà xuống, nhuộm đỏ hắn nửa bên gò má cùng sợi râu. Vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng, vô hình khí lãng xung kích phía dưới, Vong Cơ lão tổ vị này bắt cực tiên quân, vậy mà bị phê rất một cái con mắt. Vong Cơ lão tổ thân thể run nhẹ nhẹ, cưỡng ép ổn định thân hình, buông xuống che mắt tay phải. Chỉ gặp hắn mắt phải đóng chặt, mí mắt sụp đổ, một đạo tinh tế vết máu từ khóe mắt uốn lượn mà xuống, hiển nhiên ánh mắt đã triệt để bị hủy. Tiên quân chi thể lại cũng vô pháp trong nháy mắt phục hồi như cũ, bực này trực tiếp nhằm vào thần hồn cùng đạo cơ thương tích. Hắn hít sâu một hơi, đối Lý Luận không người một cái thật sâu, thanh âm cô khốc khàn khàn, mang theo kiềm chế đến cực hạn khuất nhục cùng sợ hãi, đa đa tạ Lý Minh. Thủ hạ lưu tình. Hắn mặc dù ngoài miệng nói tạ, nhưng Cố Uyên lại thấy rõ, Vong Cơ lão tổ cái đầu túi thấp sọ dưới, kia còn sót lại mắt trái chỗ sâu, chính tiêu đốt lên lửa giận ngập trời cùng khắc cốt hận ý. Đó là một loại bị lực lượng tuyệt đối nghiền ép, tôn nghiêm bị giẫm đạp về sau, nhưng lại không thể không cưỡng ép ẩn nhẫn cực hạn phẫn nộ. Hiển nhiên, hắn nhận rõ tình thế, biết mình cùng Lý Luận chênh lệch giống như là trời, chỉ có thể tạm thời nhận sợ. Lý Luận lại phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không, nhìn xem không người không dậy nổi Vong Cơ lão tổ, ngữ khí bình thản nói ra, "Lưu ngươi một con mắt, để ngươi nhớ kỹ chuyện hôm nay, cũng làm cho ngươi biết, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, cái này đã coi như là hạ thủ lưu tình." Chương 900, bối cảnh chương 900, bối cảnh giờ khắc này, Cố Uyên cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé. Tại Chư Thiên vị diện những cái kia chân chính cường giả đỉnh cao, như tiền đế, tiên hoàng trước mặt từ không cần phải nói, cho dù chỉ là mặt đối trước mắt vị này Diệu Muốn Thiền Tông lão tổ, Cửu Tiêu Tiên Quân cảnh Lý Luận, hắn cũng cảm thấy được tự thân như sâu kiến. Thực lực của đối phương đã đạt đến hóa cảnh, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu, thậm chí không cần xuất thủ, liền có thể để hắn hồi phi yên diệt. Thực lực vẫn là quá yếu. Cố Uyên trong lòng cảnh báo huyết dài, nhất định phải nhanh tăng lên, hàng đầu mục tiêu là đột phá thành Cửu Tiên Quân. Hắn âm thầm quyết định, Tiên Quân cảnh là tiên đạo tu hành một cái mấu chốt đường danh giới, chỉ có bước vào này cảnh mới tính chân chính tại cường giả như mây tiên giới có sơ bộ tự vệ cùng hành tẩu tư cách, nếu không vĩnh viễn chỉ là lớn một chút sâu kiến. Giờ phút này, tận mắt nhìn đến Vong Cơ lão tổ tại Lý Luận trước mặt như thế dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí bị phế một mục đích cốt nhục cũng sinh sinh nuốt xuống, Cố Uyên cảm giác nguy cơ tăng gọn. Vong Cơ lão tổ là trước mắt hắn lớn nhất dựa vào cùng tông môn lực lượng, ngay cả hắn đều như thế, như Lý Luận thật muốn gây bất lợi cho chính mình thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, tính mệnh hoàn toàn không khỏi mình. Loại này người là dao đất, ta là thịt cá cảm giác, để hắn cực độ khó chịu, nhưng cũng để hắn càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến thế giới này tàn khốc phát tác. Rơi Hồng Tiên Tông, Vân Thiên Tiên Tông một bọn người, bao quát hai vị tông chủ, từ đầu đến cuối câm như hến, khí quyển không dám thở. Thực lực bọn hắn có lẽ so Vong Cơ lão tổ hơi mạnh hoặc tương đương, nhưng ở Lý Luận bực này tồn tại trước mặt, đồng dạng không đáng chú ý tại thế giới cường giả vi tôn này, kẻ yếu đối mặt viễn siêu mình cường giả lúc, chỉ có cúi đầu, chờ mặc, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngươi chính là Vô Lượng Tiên Tông vị kia tân cố đan sư. Lý Luận kia làm người sợ hai ánh mắt, rốt cục từ trên thân Vong Cơ lão tổ rời, rơi vào Cố Uyên trên thân. Nguyên bản lạnh lùng trên mặt lãnh đạm, lại như cùng băng tuyết sơ tan tách ra một tia có thể sương ôn hòa tiêu dung. Nụ cười này xuất hiện, cũng không để bầu không khí nhẹ nhõm, ngược lại để mọi người chung quanh trong lòng siết chặt, phảng phất thấy được độc xà thổ tín. Cố Uyên trong lòng hơi rét, trên mặt lại bất động thanh sắc, không tiêu ngạo không tự ti chắp tay nói, "Vạn bối Cố Uyên, gặp qua Lý tiền bối." Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, mình thượng phẩm luyện đan tiên sư thân phận, nhất là không đủ trăm tuổi liền có thể luyện chế La Thiên đan cái này quan hoàn, giờ phút này xác thực thành hộ thân phù. Cho dù là đối mặt Lý Luận bực này hỉ nộ vô thường, xem bắt cực tiên quân như không cường giả, đối phương cũng nguyện ý tạm thời bày ra chiêu hiền đãi sĩ khuôn mặt tươi cười. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khí tượng bất phàm. Lý Luận khẽ bước cằm, ánh mắt trên người Cố Uyên lưu luyến, phản phất tại thưởng thức một kiện hiếm thấy chất bảo. Cố đan sư đan đạo tiên phú vang dội cổ kim, không biết đối ta Diệu Muốn Tiền Tông có hay không hứng thú. Hắn đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí mặc dù so trước đó nói với Vong Cơ lao tổ nói lúc khách khí vô số lần, nhưng này cô không thể nghi ngờ ý vị, y nguyên ẩn ẩn lộ ra. Phản phất hắn thấy, chủ động mở miệng mời chào, đã bị thiên đại mặt mũi. Nếu không phải thấy tận mắt hắn vừa rồi trong lúc nói cười phế bỏ Vong Cơ lão tổ một mục đích lanh khốc bộ dáng, Cố Uyên có lẽ thật đúng là sẽ coi là trước mắt là một vị thân mật khiêm tốn cao nhân tiền bối. Cố Uyên hơi chút trầm ngâm, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trực tiếp cự tuyệt chỉ sợ không ổn, chọc giận cái này nhóm cường giả tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng tiếc nuối cùng thẳng thắn, mở miệng nói, nhận được Lý tiền bối hậu ái, vãn bối vô cùng cảm kích, chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang tới mấy phần ấy náy cùng bất đắc dĩ. Vãn bối tại Đông Nam sáu vực chỉ sợ sẽ không ở lâu, lần này đan đạo đại hội về sau liền chuẩn bị khởi hành trở về Nam Thiên Cương vực trung ương chi địa, ra du lịch đã lâu, là thời điểm cần phải trở về. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lý Luận trong mắt tinh quang lóe lên, phía sau hắn Phật tử Giang Lưu mà mày nhăn lại, liền ngay cả Cố Uyên bên cạnh Vòng Cơ lão tổ Tiêu Đỉnh, Quý Thanh Dương cùng Long Huyền tham gia bọn người cũng đều là sức sở, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có Chỉ Du vẫn như cũ an tĩnh đều ở bên người hắn, thanh lanh con ngươi không nổi sóng, phản phất vô luận Cố Uyên nói cái gì đều tại nàng trong dự liệu. Trở về trung ương chi địa, Lý Luận con ngươi có chút co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng kinh ngạc. Cố đan sư có ý tứ là? Cố Uyên nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần hồi ức cùng vẻ trịnh trọng, bắt đầu nửa thật nửa giả bịa đặt mình xuất thân, thứ không dám giấu giếm, vạn bối lần này du lịch chính là tuân theo gia tộc quý củ. Tộc ta có hấn, đích hệ tử đệ trăm tuổi trước đó, chỉ cần rời khỏi gia tộc che chở, tiến về biên cảnh chi địa lịch luyện, xông ra một phen thành tựu, phương có thể trở về. Vạn bối may mắn, tại đan đạo hơi có tâm đắc, bây giờ cũng coi như tại đan đạo thành có chút hơi tên, tự giác lịch luyện kỳ hạn đã đủ, đang muốn nhờ lần này đan đạo đại hội cơ hội, tại biên cảnh dương danh về sau, liền khởi hành về nhà phục mệnh. Hắn lần giải thích này, thật giả nửa nọ nửa kia. Thật bộ phận là, hắn xác thực dự định đan đạo đại hội sau rời đi Đông Nam sáu vực, mục tiêu cũng xác thực chỉ hướng càng rộng lớn hơn, tài nguyên càng đầy đủ trung ương chi địa. Giả bộ phận thì là cái gọi là gia tộc quy củ cùng xuất thân. Hắn cần vì chính mình thiên phú kinh người cùng tương lai nhanh chóng cuộc khởi, cùng khả năng chỗ dựa sớm làm nền một cái giải thích hợp lý, đồng thời cũng có thể để Lý Luận cái này nhóm cường giả có kiên kỵ, không dám tùy tiện động đến hắn. Thì ra là thế. Lý Luận như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt tựa hồ sâu hơn một chút, ánh mắt lại càng thêm sắc bén, phảng phất muốn xuyên tấu Cố Uyên biểu tượng, thấy rõ hắn lời nói là thật hay giả. Ngược lại là lão phu đường đột, không nghĩ tới Cố đan sư đúng là trung ương chi địa con em của đại gia tộc, khó trách tuổi còn trẻ liền có như thế kinh thế hai tục thành tựu. Cố đan sư, trước đó lại chưa từng nghe ngươi nói tỉ mỉ qua việc này. Vong Cơ lão tổ cố nén phần mắt kịch liệt đau nhức cùng trong lòng rung động, thanh âm mang theo khàn khàn mở miệng, ngữ khí phức tạp. Hắn một phương diện chấn kinh tại Cố Uyên khả năng cũng có kinh người như thế bối cảnh, một phương diện khác lại bởi vì Cố Uyên tức sắp rời đi mà cảm thấy thất lạc cùng bất an. Vô Lượng Tiên Tông quật khởi chi thế, ở mức độ rất lớn hệ tại Cố Uyên một thân. Thật có lỗi, lão tổ, còn có chư vị. Cố Uyên chuyển hướng Vong Cơ lão tổ cùng Tiêu Đỉnh bọn người, trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy, việc này liên quan đến gia tộc quý củ, chưa đạt thành mục tiêu trước đó, không tiện nhiều lời, lại vãn bối cùng Vô Lượng Tiên Tông từng giao, chính là chân tâm thật ý, cùng xuất thân không quan hệ, cũng không phải cố ý giấu giếm, xin hãy tha lỗi. Nguyên lai Cố đan sư là trung ương chi địa con em đại gia tộc, khó trách. Khó trách không đủ trăm tuổi, liền có thể thành tiểu thượng phẩm luyện đan tiên sư. Vân Tiên Tiên Tông tông chủ La Phạm gia bừng tỉnh đại ngộ cảm thán nói, trên mặt thậm chí hiện ra một tia may mắn. Lúc trước hắn còn ẩn ẩn lo lắng Vô Lượng Tiên Tông bởi vì Cố Uyên mà hoàn toàn thay đổi hoang vực cách cục, vượt trên những tông môn khác một đầu. Bây giờ xem ra, Cố Uyên chỉ là mãnh long quá giang, sớm muộn muốn trở về rộng lớn hơn tiên địa, Vô Lượng Tiên Tông chỉ sợ lưu không được hắn, cái này khiến tâm hắn hạ an tâm một chút. Rơi Hồng Tiên Tông tông chủ Yến Thu Bình đồng dạng ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng may mắn. Nàng cũng không hy vọng nhìn thấy Vô Lượng sáu vực xuất hiện một nhà độc đại cục diện. Chỉ là, nàng ánh mắt đảo qua Cố Uyên bên người thanh lãnh tuyệt tục Chỉ Du, lại lướt qua nhà mình trong đội ngũ ánh mắt phức tạp Chu Tĩnh Nhu, trong lòng tư vị khó hiểu. Chu Tĩnh Nhu giờ phút này tức thì bị Cố Uyên chấn động đến nỗi lòng bốc lên. Nàng nguyên bản chỉ biết là Cố Uyên cùng mình tốt quê mật tuyết kiến tình quan hệ không ít, tựa hồ có khắc cốt minh tâm quá khứ, nhưng xưa nay không biết được Cố Uyên lai lịch cụ thể. Bây giờ nghe hắn chính miệng nói ra trung ương chi địa đại gia tộc trăm tuổi lịch luyện chờ chữ, càng nghĩ càng là kinh hãi. Thiên phú như vậy, như thế bối cảnh, gia tộc kia tất nhiên đem hắn xem như chất bảo, âm thầm sao lại không có cường giả che chở? Nàng thậm chí vô ý thức bốn phía xem nhìn một cái, cảm giác phảng phất có nhìn không thấy con mắt đang ngó chừng nơi này. Chương 901, kiêng kỵ chương 901, kiêng kỵ không biết Cố đan sư xuất từ trung ương chi địa gia tộc nào. Lý Luận híp mắt lại, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, ngữ khí lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Ta Diệu Muốn Tiền Tông mặc dù ở chết Đông Nam sáu vực, nhưng lịch đại tiên tổ cũng từng nhiều lần đi tới đi lui trung ương chi địa cùng biến cảnh, tông môn quyền trong tông, đối trung ương chi địa thế lực khắp nơi ngược lại cũng có chút ghi chép, lão phu cơ bản đều đọc qua, nói không chừng còn có Cố đan sư sau lưng gia tộc ghi chép đâu. Lời của hắn bình thản, lại mang theo một cỗ áp lực vô hình, càng giống là một loại thăm dò. Hắn muốn nhìn một chút, Cố Uyên phải chăng có thể thuận miệng nói ra một cái chân thực tồn tại, lại đầy đủ phân lượng gia tộc danh hiệu. Cố Uyên mặt không đổi sắc, trong lòng sớm đã đánh tốt nghị săn trong đầu. Hắn hồi tưởng lại sau khi sống lại ban sơ thức tỉnh cái chấn nhỏ kia chỗ vương quốc tên, linh cơ khẽ động, thông giọng đáp, văn bối xuất từ Xích Tiêu Cố thị gia tộc ở trung ương chi địa không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng hơi có chút danh mỏng, truyền thừa còn có thể, không biết lý luận tiền bối, nhưng có nghe nói qua. Xích Tiêu Cố thị. Lý Luận thấp giọng lặp lại một lần, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút, tựa hồ tại trong trí nhớ tìm kiếm. Một lát sau, hắn lắc đầu, nụ cười trên mặt không thay đổi, ngược lại là chưa từng nghe nói, bất quá trung ương chi địa rộng lớn vô ngần, thế lực rắc rối khó gỡ, ẩn thế gia tộc cũng không phải số ít, lão phu cô lậu và văn, chưa từng nghe nói cũng thuộc về bình thường. Hắn lời nói xoay chuyển, lại cười như không cười nói bổ sung, chỉ là, trung ương chi địa hiển hách nhất thập đại thị tộc bên trong, tựa hồ cũng không có họ, cũng không xích tiêu tương quan chi danh hảo. Trung ương chi địa thập đại thị tộc, đó là chân chính sừng sững tại tiên giới đỉnh phong quái vật khổng lồ, mỗi một cái đều có được ảnh hưởng một vực thậm chí số vực thực lực kinh khủng, cùng trong khống chế chi địa mấy vị phong hào tiên hoàng quan hệ mật thiết, là tiên giới chân chính chúa tể giai tầng một trong. Cố Uyên đã sớm ngờ tới sẽ có câu hỏi như thế, thần sắc thản nhiên, thậm chí mang theo một tia gia tộc tử đệ nói về xuất thân không bằng đỉnh tiêm đại tộc lúc một chút thận trọng cùng lạnh nhạt, thập đại thị tộc chính là ta tiên giới có trụ, nội tình sâu dày vô cùng, ta Xích Tiêu Cố thị tự nhiên không so được, gia tộc trưởng bối thường dạy bảo, tu hành tại mình, xuất thân bất quá dệ hoa trên gấm thôi. Hắn lần này đứng đối đã không phủ nhận gia tộc không bằng thập đại thị tộc, lộ ra chân thực, lại cường điệu tự thân cố gắng cùng gia tộc điệu thấp thiết thực tác phong, hợp tình hợp lý. Cố đan sư khiêm tốn. Lý Luận trong mắt xem kỹ chi sắc cũng chưa hoàn toàn biến mất, nhưng ngữ khí lại càng thêm hòa ái, có thể nuôi dưỡng được cố đan sư như vậy kinh tài tuyệt diễm hậu bối, cho dù không so được thập đại thị tộc, nghĩ đến quý gia tộc cũng không phải bình thường. Chí ít tại bồi dưỡng tử đệ phương diện, có thể xưng con mắt tinh lợi, nội tình bất phàm. Hắn trong ngôn ngữ, còn tại bất động thanh sắc thăm dò Cố Uyên gia tộc sâu cạn, cùng Cố Uyên bản nhân tại địa vị trong gia tộc. Lý Luận tiền bối quá khen. Cố Uyên khẽ có người, đem chủ đề dẫn về tự thân, gia tộc bồi dưỡng cô nhiên trọng yếu, nhưng vạn bối có thể có hôm nay không quan trọng thành tựu, càng nhiều là cơ duyên xảo hợp, tăng thêm đối đan đạo một đường một chút si mê thôi. Ồ, xem ra Cố đan sư là sở trường đan đạo rồi. Lý Luận thuận thế hỏi, ánh mắt sáng rực, không biết Cố đan sư tiên đạo tu vi như thế nào. Bằng chứng ấy tuổi, đan đạo đã tới hóa cảnh, nghĩ đến tại tiên đạo trên việc tu luyện, thời gian tinh lực có hạn, sợ là có chỗ lấy hay bỏ a. Hắn nhìn như quan tâm, kỳ thực lại là nhất trọng thăm dò. Đan đạo thiên phú nghịch thiên người, thường thường tại tiên đạo trên tu hành tiến độ hơi chậm, đây là lẽ thường. Hắn muốn biết Cố Uyên phải trang lệch khoa nghiêm trọng. Lần này, không đợi Cố Uyên trả lời, Vân Thiên Tiên Tông tông chủ La Phạm ra lại trước một bước mở miệng, hắn tựa hồ muốn nhân cơ hội lấy lòng, cũng vì vừa rồi trầm mặc làm sơ đền bù, lựa khí mang theo tán thưởng, Lý Luận tiền bối có chỗ không biết, Cố đan sư cũng không chỉ là đan đạo tiên phú nghịch thiên, tiên đạo tiên phú, đồng dạng làm cho người sợ hai thán phục. Hắn nhìn về phía Cố Uyên, ánh mắt phức tạp, theo ta được biết, Cố đan sư bây giờ đã là kim tiên tu vi a, mà lại, cốt linh không đủ trăm tuổi. Không đủ trăm tuổi kim tiên. Lý Luận trong mắt tinh quang bùng lên. Lần này, hắn là thật có chút giật mình, ánh mắt như thực chất lần nữa đảo qua Cố Uyên, phảng phất muốn đem hắn trong ngoài nhìn cái thông đấu. Không đủ trăm tuổi kim tiên, cho dù đặt ở Diệu Muốn Tiền Tông bực này đỉnh tiêm tông môn, cũng là phượng mao lân giác hoạch tâm chân truyền, là cần chút xuống đại lượng tài nguyên, có được tuyệt đỉnh tiên phú, đồng thời chuyên chú vào tiên đạo tu hành mới có thể đạt tới thành tựu. Mà Cố Uyên đâu? Một cái không đủ trăm tuổi, có thể luyện chế La Thiên đan thượng phẩm luyện đan tiên sư. Ý vị này hắn đem hải lượng thời gian cùng tinh lực đầu nhập vào thâm thúy tối nghĩa đan đạo bên trong. Dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn có thể đồng thời đem tiên đạo tu vi tăng lên tới kim tiên cảnh. Đây cũng không phải là đơn giản tiên phú dị bẩm có thể hình dung. Đây quả thực là yêu nghiệt, là quái vật. Lý Luận tuy là cựu tiêu tiên quân, thần thức nhạy cảm, nhưng cũng tham tra không được Cố Uyên linh hồn khí tức cùng tu vi sâu cạn. Bất quá đối với này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao tiên giới ẩn nấp thủ đoạn phong phú, có chút đặc thù công pháp, bảo vật hoặc huyết mạch truyền thừa quả thật có thể tránh đi thần thức dò xét. Kim tiên. Cố Uyên cười nhạt một tiếng, không còn tận lực che lấp. Hắn tâm niệm vừa động, kia cố vẩn quanh thân vô hình bình chướng lặng yên tán đi, đồng thời ngoại phóng thần thức cùng linh hồn khí tức, đem tự thân tu vi rõ ràng triển lộ ra. Trong chốc lát, một cỗ mặc dù không cuồng bạo lại dị thường tinh thuần hùng hậu kim tiên khí tức tràn ngập ra, khí tức kia bên trong ẩn hàm đại đạo vận luật càng làm cho ở đây chư tiên chấn động trong lòng. Đây là Vân Tiên Tiên Tông tông chủ La Phạm gia dẫn đầu kinh nghi lên tiếng. Ngay sau đó, tứ đại tiên tông người nhao nhao thả ra thần thức dò xét, đương cảm giác được Cố Uyên tu vi thật sự lúc, đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Linh khu đại la kim tiên, làm sao có thể? Tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía Cố Uyên. Vô Lượng Tiên Tông bên này, Tiêu Đỉnh, Quý Thanh Dương, Long Huyền tham gia ba người càng là trợn mắt hốt mồm, miệng há đến có thể nhét vào một cái năm đấm. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Cố Uyên đang đạo thiên phú nghịch thiên, tu vi bên trên nhiều nhất là thành hơi kim tiên. Dù sao người tinh lực có hạn, có thể tại không đủ trăm tuổi lúc đem đan đạo tu luyện tới có thể luyện chế La Thiên đan cảnh giới đã là kỳ tích, đâu còn có thừa lực tại trên tiên đạo lấy được thành tựu như thế. Nhưng hiện thực lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Cố Uyên tu vi đã vượt xa kim tiên, đạt đến linh khu đại la kim tiên. Vong Cơ lão tổ che lấy còn tại rướm máu mắt phải, còn sót lại trong mắt trái đồng dạng biết đầy chấn kinh. Hắn nhìn xem Cố Uyên, phản phất lần thứ nhất chân chính nhận biết người trẻ tuổi này. Linh khu đại la kim tiên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Uyên tại tiên đạo đạt thành tựu cao, chí ít cũng có thể đạt tới bắt cực tiên quân cấp độ, thậm chí cao hơn. Khó trách. Khó trách hắn nói đang đạo đại hội sau muốn rời khỏi. Vong Cơ lão tổ trong lòng đắng chát, giờ khắc này hắn mới thật sự hiểu, nho nhỏ Vô Lượng Tiên Tông, căn bản lưu không được bực này chân long. rơi Hồng Tiên Tông Tông chủ Yến Thu Bình cùng Vân Tiên Tiên Tông Tông chủ La Phạm Gia sau khi khiếp sợ, nhưng trong lòng thì đã may mắn lại kiên kỵ. May mắn chính là Cố Uyên hiển nhiên sẽ không ở Vô Lượng Tiên Tông ở lâu, nếu không lấy thiên phú của hắn, không dùng đến mấy trăm năm, Vô Lượng Tiên Tông liền có thể triệt để áp đảo cái khác năm đại tông môn phía trên, hoa vực đem khó có Vân Tiên Tiên Tông nơi sống yên ổn. Kiên kỵ thì là, dạng này một cái như yêu nghiệt tồn tại, phía sau đến tuột cùng đứng đấy như thế nào thế lực. Chương 902, chấn nhiếp chương 902, chấn nhiếp Diệu Muốn Tiền Tông Phật tử Giang Lưu Nhi giờ phút này một mặt rung động, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn tự xưng là Thiên Phú Tuyệt Luân, bị chọn làm Phật tử, tương lai đem chấp trưởng Diệu Muốn Tiền Tông, nhưng cùng trước mắt Cố Uyên so sánh, cái kia điểm thành tựu đơn giản không đáng giá nhắc tới. Không đủ trăm tuổi linh khu đại la kim tiền, đồng thời còn là có thể luyện chế La Thiên Đan thượng phẩm luyện đan tiên sư. Cái này sao có thể? Giang Lưu mà trong lòng cuồng hống, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Cố Uyên vừa rồi nói xích tiêu Cố thị, chẳng lẽ hắn thật đến từ trung ương chi địa cái nào đó cường đại gia tộc? Nhưng ý nghĩ này vừa mọc lên, liền bị chính hắn phủ định. Nếu thật là trung ương chi địa mạnh con em đại gia tộc, làm sao có thể ngay cả một môn phụ trợ loại quân cấp thần thông đều không có, còn cần từ vòng cơ lão tổ nơi đó thu hoạch. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lưu mà trong mắt lóe lên một vòng giọng điểm ai. Hắn tiến tới một bước, đối Cố Uyên cất cao giọng nói, "Cố đan sư đan đạo thiên phú đến, tiên đạo thiên phú cũng xác thực kinh người, nhưng cái này tựa hồ không đủ để chứng minh ngươi đến từ trung ương chi địa cường đại gia tộc a." Hắn dừng một chút, thanh âm đề cao chút, mang theo rõ ràng khiêu khích ý vị, "Nếu thật là trung ương chi địa đại gia tộc đích hệ tử đệ, như thế nào ngay cả một môn phụ trợ loại quân cấp thần thông đều không bỏ ra nổi đến, còn cần từ người khác nơi đó đổi lấy. Theo bản Phật tử biết, cho dù là biên cảnh chi địa một chút nhất lưu tông môn, hạch tâm đệ tử cũng không trở thành như thế túng quẫn." Lời nói này đến tương đương không khách khí, trực chỉ Cố Uyên trong lời nói sơ hở. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến Cố Uyên trên thân, bao quát lý luận cũng đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Cố Uyên mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt nhìn Giang Lưu mà một chút, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho Giang Lưu mà trong lòng không hiểu siết chặt. Phật tử lời ấy sai rồi. Cố Uyên chậm rãi mở miệng, ngữ khí ung dung không đổi, "Ta xích tiêu Cố thị quy củ, đích hệ tử đệ đi ra ngoài lịch luyện, trở về trước đó, hết thảy tiên pháp, thần thông, tài nguyên đều chỉ có thể bằng tự thân bản sự bên ngoài thu hoạch, gia tộc sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Đây là gia tộc truyền thừa vài vạn năm truyền thống, ý tại ma luyện tử đệ tâm tính, rèn luyện sinh tồn năng lực." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Giang Lưu, nhếch miệng lên một tia nụ cười như có như không, "Phật tử tin hoặc không tin, không có quan hệ gì với Cố Mộ, cùng xích tiêu Cố thị càng không quan hệ, bất quá." Cố Uyên lời nói xoay chuyển, ánh mắt chuyển hướng lý luận, ngữ khí bình thản lại ý vị thâm trường, "Lý tiền bối chọn vị này Phật tử, nhãn lực cùng lòng dạ tựa hồ không quá hợp cách a." Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vong Cơ lão tổ sắc mặt đột biến, trái tim cơ hồ nhảy cổ họng. Hắn vừa mới cũng là bởi vì lời tương tự, bị lý luận phế đi một con mắt. Cố Uyên đây là muốn bước hắn theo góc sao? Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, ngừng thở nhìn chằm chằm lý luận, hiếu kỳ vị này hỉ nộ vô thường cựu tiêu tiên quân sẽ phản ứng ra sao. Chu Tĩnh Nhu càng là tức giận chừng Cố Uyên một chút, trong lòng thầm mắng, cái này không biết sống chết ra hỏa, đến lúc nào rồi còn mạnh miệng. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, lý luận cũng không có giống đối đại Vong Cơ lão tổ như thế giận tím mặt, ngược lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Cố Uyên, ý đồ từ đối phương trên mặt tìm tới một tơ một hào bối rối, chột dạ hoặc là cố gắng trấn định. Thế nhưng là, không có. Cố Uyên liền bình tĩnh như vậy nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt trong suốt thản nhiên, sắc mặt thông dong, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ phát ra từ thực chất bên trong tự tin. Đây không phải là tuổi trẻ khinh cuồng phách lối, mà là một loại nhìn quen sóng gió, đã tính trước lạnh nhạt. Loại này tự tin, đánh tan lý luận tâm lý phòng tuyến. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Cố Uyên dám nói như thế, hoặc là thật không có sợ hãi, bối cảnh thâm bất khả trắc, hoặc là chính là tâm trí như yêu, am hiểu phô trương thành thế. Nhưng vô luận là loại kia, tại không có triệt để thăm dò nội tình trước đó, tùy tiện động thủ đều là cực không sáng suốt. Nhất là Cố Uyên cho thấy thiên phú quá mức kinh người, như thật đến từ cái nào đó ẩn tàng đại gia tộc, mình hôm nay đã thương hắn, ngày mai nói không chừng liền có tiên vương thậm chí mạnh hơn tồn tại đánh tới cửa. Lý luận có thể tại Đông Nam sáu vực ngật đứng cũng ngã, dựa vào là không chỉ có là thực lực, càng là xem xét thời thế trí tuệ. Ha ha ha. Lý luận bỗng nhiên cao giọng cười ha ha, trong tiếng cười nghe không ra hỉ nộ, Cố đan sư nói đúng, Lưu Nhi đứa nhỏ này, xác thực còn cần nhiều hơn ma luyện. Hắn lại thuận Cố Uyên, nhẹ nhàng bỏ qua việc này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, rung động trong lòng tột đỉnh. Lý luận đây là ý gì? Nhận sợ rồi, ít nhất là không dám tùy tiện động Cố Uyên. Giang Lưu mà sắc mặt tái xanh, cũng không dám phản bác sư phụ, chỉ có thể hung hăng chừng Cố Uyên một chút, đem phần này nhục nhã chôn sâu đáy lòng. Cố Uyên thần sắc không thay đổi, phản phất đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy kết quả, chỉ là khẽ bước cằm, "Lý tiền bối minh dám." Lý luận nhìn chằm chằm Cố Uyên một chút, đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Đúng rồi, Cố đan sư, mới vừa nghe ngươi dùng một môn phụ trợ loại quân cấp thần thông, đổi một cái có chút hộp kỳ lạ." Lão phu có phần cảm thấy hứng thú, không biết có thể nhìn qua. Hắn mặc dù nghe nói Vong Cơ lão tổ đều mở không ra cái hộp kia, lại trong hộp không có vật gì, nhưng có thể để cho Cố Uyên cố chấp như thế đổi lấy đồ vật, tất nhiên có chỗ bất phàm. Càng quan trọng hơn là, hắn nghĩ mượn cơ hội này tự mình thăm dò một chút cái hộp kia, cũng gián tiếp thăm dò Cố Uyên ánh mắt cùng dụng ý. Cố Uyên thản nhiên cười một tiếng, có gì không thể. Hắn tâm niệm vừa động, cái kia cổ pháp hộp gỗ liền xuất hiện trong tay, đưa về phía Lý Luận. Lý Luận tiếp nhận hộp, vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm ôn nhuận. Hắn thả ra thần thức dò xét, quả nhiên như đám người nói, thần thức không trở ngại chút nào xuyên thấu hộp bích, bên trong giống tuyết, không có một tia sóng linh khí. Sát thực cổ quái. Lý Luận trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn thử nghiệm rót vào tiên nguyên lực, hộp thân không nhúc nhích tí nào, cố lực lượng kia như là châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Hắn nhíu mày, bắt đầu vận dụng càng tinh diệu hơn thủ đoạn, đầu ngón tay nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt phật quang, ý đồ phá giải hộp bên trên cấm chế. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào hành động, cái hộp kia đều vững như bàn thạch, không phản ứng chút nào. Dần dần, Lý Luận thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn thân là cựu Tiêu Tiên Quân, kiến thức rộng rãi, đối cấm chế trận pháp cũng có cực sâu tạo nghệ, nhưng trước mắt này cái hộp cấm chế, hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu. Hộp này không phải bình thường. Thật lâu, Lý Luận chậm rãi mở miệng, đem hộp đưa trả lại cho Cố Uyên, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Lão phu vừa rồi dùng bảy thành lực, vẫn như cũ không cách nào dùng chuyển mảy may. Theo lão phu nhìn, cái này hộp cấm chế, chỉ sợ thập phương tiên quân tuyệt đối mở không ra, chính là bình thường tiên vương, cũng chưa chắc có thể cưỡng ép phá vỡ. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Ngay cả Lý Luận đều như thế đánh giá, vậy cái này hộp chẳng lẽ không phải thành vấn đề? Tiên vương phía dưới mở không ra, tiên vương trở lên lại chưa hẳn để ý, khó trách vong cơ lão tổ nói giá trị không lớn. Cố Uyên tiếp nhận hộp, thần sắc bình tĩnh, đa tạ Lý tiền bối chỉ điểm, hộp này xác thực thần dị, Cố Mộ tính toán đợi đan đạo đại hội kết thúc về sau, mang về trung ương chi địa, mời trong gia tộc tiên vương trưởng bối xuất thủ, có lẽ có thể giải mở trong đó huyền bí. Lời nói này đến hợp tình hợp lý, vong cơ lão tổ bọn người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Cố Uyên đánh cái chủ ý này, dùng một môn quân cấp thần thông, đổi lấy một cái khả năng có dấu trọng bảo tiên hoàng di vật mang về nhà tộc mời tiên vương mở ra, như thật có bảo vật, vậy cái này mua bán liền kiếm lợi lớn. Cho dù không có, cũng bất quá tổn thất một môn thần thông, đối với hắn loại kia gia tộc đích hệ tử đệ mà nói, có lẽ không đáng kể chút nào. Chương 903, ẩn nhẫn chương 903, ẩn nhẫn rơi Hồng Tiền Tông cùng Vân Thiên Tiên Tông người, lúc này cũng từ Tiêu Đỉnh đám người truyền âm bên trong biết được chuyện đã xảy ra, nhao nhao thả ra thần thức dò xét cái hộp kia, kết quả cùng Lý Luận nói tới không khác. Đúng là cái hộp rỗng. Tiễn Thu Bình thấp giọng tự nói, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt càng thêm phức tạp. Lúc này, Giang Lưu mà lại lạnh hừ một tiếng, lời nói mang theo sự trầm trọng, hừ, nói đến ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, tiên vương cảnh cường giả, chính là trung ương chi địa cũng không nhiều gặp, sẽ vì ngươi một tên tiểu bối tùy ý xuất thủ. Hú hồn, như trong hộp thật sự là trống không, ngươi môn kia quân cấp thần thông, chẳng phải là uổng phí rồi. Theo ta thấy, dùng quân cấp thần thông đổi một cái mở không ra hộp rỗng, quả thực là ngu không ai bằng. Lời nói này đến tai nghiệt, lại nói ra rất nhiều tiếng nói. Cố Uyên quay đầu nhìn về phía Giang Lưu, ánh mắt bình tĩnh, lại làm cho Giang Lưu mà trong lòng không hiểu phát lạnh. Phật tử, Cố Uyên chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, có mấy lời, nghị thông suốt lại nói. Hoa từ miệng mà ra đạo lý, người trong phật môn nên so Cố Mỗ càng hiểu. Ngữ khí của hắn bình thản, thậm chí mang theo một tia nụ cười như có như không, nhưng trong lời nói cảnh cáo ý vị, lại làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run lên. Người đang uy hiếp ta. Giang Lưu mà nghe nói Cố Uyên chi ngôn, sắc mặt đổi biến, thân là Diệu Muốn Tiền Tông Phật tử, người nhậm chức môn chủ kế tiếp người ứng cử, hắn tại Đông Nam sáu vực từ trước đến nay là chúng tinh phụng nguyện, chưa từng bị người như thế trước mặt mọi người uy hiếp qua. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Cố Uyên thần sắc lạnh nhạt, phản phất chỉ là đang trần thuật một sự thật. Hắn dừng một chút, nói tiếp, ngươi thân là Phật tử, người nhậm chức môn chủ kế tiếp người ứng cử, đương đa số tông môn suy nghĩ, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, chớ có bởi vì nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, mất mạng cũng nói, còn liên lụy tông môn. Nói xong, Cố Uyên hai con ngươi hiện lên một vòng hàn quang, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại tự tin khí chàng. Kia khí chàng cũng không phải là nguyên từ tu vi, mà là một loại sâu thực cốt tủy lực lượng cùng thông dòng, phản phất sau lưng thật có xích tiêu cô thị cái này trong đó chi địa gia tộc cự phách chỗ dựa, để hắn không sợ hãi. Giữa sân bầu không khí lần nữa ngưng kết. Hừ. Lý Luận sắc mặt băng lãnh, lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, nghe Cố đan sư chi ý, như Lưu Nhi đắc tội người, ngươi không chỉ có muốn động đến hắn, còn muốn đụng đến ta Diệu Muốn Tiền Tông. Hắn lời này hỏi được bén nhọn, cũng mang theo thăm dò. Cố Uyên mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, Lý tiền bối nói quá lời, Cố Mộ cũng không phải là người hiếu sát, chỉ là nhắc nhở Phật tử thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bất quá, Diệu Muốn Tiền Tông đã lập hắn làm Phật tử, như vậy hắn bên ngoài nói chuyện hành động, liền đại biểu tông môn ý chí, cũng mang ý nghĩa tông môn nên vì hắn hết thảy hành vi gánh chịu tương ứng nhân quả. Như thật có ngày đó, Diệu Muốn Tiền Tông phải làm cho tốt bị liên lụy chuẩn bị, cũng là hợp tình lý. Lời nói này không tiêu ngạo không tự ti, lại đem lập trường trình bày đến rõ ràng. Giang Lưu mà nếu muốn chết, không chỉ có chính hắn sẽ chết, Diệu Muốn Tiền Tông cũng thoát không khỏi liên quan. Lý Luận gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, Cựu Tiêu Tiên Quân kinh khủng thần thức như là vô hình xúc tu, ý đồ từ Cố Uyên trên mặt, ánh mắt bên trong, thậm chí linh hồn ba động bên trong, tìm tới một tơ một hào chút dạng, sợ hãi hoặc dáng chống đỡ vết tích. Chỉ cần có một chút kẽ hở, hắn liền có lý do lôi đỉnh xuất thủ, đem cái này cuồng vọng tiểu bối đánh chết tại chỗ. Nhưng mà, Cố Uyên từ đầu đến cuối mây trôi nước chảy, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Kia Cố ung dung không đổi khí độ, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cường đại tự tin, trong lúc vô hình phảng phất tạo thành một đạo kiên cố bình chướng, để Lý Luận sợ ném chuột vỡ bình. Lý Luận ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn xác thực hoài nghi Cố Uyên đang nói láo, lại chưa từng nghe nói qua Xích Tiêu Cố thị cái danh hiệu này. Nhưng ở xác nhận trước đó, hắn không dám tùy tiện động thủ. Vạn nhất đâu? Vạn nhất Cố Uyên thật đến từ cái nào đó ẩn tàng cực sâu, không lộ ra trước mắt người đời gia tộc cổ xưa đâu? Vạn một gia tộc bên trong có tiên vương thậm chí mạnh hơn tồn tại đâu? Giết Cố Uyên, xui xẻo chính là toàn bộ Diệu Muốn Tiền Tông. Mà dưới mắt, song phương mâu thuẫn còn xa mới tới mức không thể điều giải, không đáng để mạo hiểm. Hừ. Lý Luận lần nữa lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Cố Uyên một chút, ánh mắt kia tràn đầy phức tạp, có xem kỹ, có kiên kỵ, cũng có một tia bị uy hiếp sau khuất nhục cùng phẫn nộ. Lưu Nhi, chúng ta đi. Cuối cùng, Lý Luận làm ra quyết định. Hắn đối Giang Lưu mà nói một câu, liền quay người cất bước rời đi, không tiếp tục nhìn nhiều Cố Uyên một chút. Giang Lưu mà mặc dù không có cam lòng, nhưng gặp sư phụ như thế, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể hung hăng chừng Cố Uyên một chút, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, lập tức bước nhanh đuổi theo. Cái khác Diệu Muốn Tiền Tông người cũng nhao nhao đuổi theo, một đoàn người rất nhanh biến mất trong đám người. Sư tổ, ngài thật tin tưởng hắn? Đi ra không xa, Giang Lưu mà nhịn không được truyền âm hỏi. Không có. Lý Luận truyền âm trả lời, ngữ khí băng lãnh, hắn không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin, tại triệt để xác nhận của hắn thân phận bối cảnh trước đó, trừ phi xung đột không cách nào hóa giải, nếu không không cần thiết mạo hiểm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta sẽ đưa tin về tông môn, để tông chủ phái người kỹ càng điều tra Xích Tiêu Cố Thị nội tình, như hắn thật là đến từ trung ương chi địa Xích Tiêu Cố Thị liền thôi, như hắn không phải, lại không để cho Diệu Muốn Tiền Tông kiên kỵ bối cảnh. Lý Luận thanh âm bên trong lộ ra một cỗ xâm nhiên sắc ý, vậy hắn phải chết không nghi ngờ. Hiển nhiên, vị này Cửu Tiêu Tiên Quân đã bị Cố Uyên uy hiếp triệt để chọc giận, chỉ là trở ngại không biết phong hiểm, tạm thời ẩn nhẫn thôi. Giang Lưu mà nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ khoái ý, hắn quay đầu xa xa nhìn Cố Uyên một chút, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Cố Uyên, chờ ngươi được chứng thực là phô trương thanh thế ngày đó, ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta, muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệu Muốn Tiền Tông một đoàn người rời đi về sau, không khí hiện trường rốt cục hòa hoãn lại. Vân Thiên Tiên Tông cùng Rơi Hồng Tiên Tông ánh mắt của mọi người giờ phút này đều rơi trên người Cố Uyên, tràn đầy phức tạp khó hiểu ý vị. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này đến từ Vô Lượng Tiên Tông tuổi trẻ thủ tịch luyện đan tiên sư, không chỉ có thiên phú kinh thế hai tụ, lại còn có như thế thân phận không tầm thường bối cảnh, dám cùng Cửu Tiêu Tiên Quân cảnh Lý Luận đối chọi gay gắt mà không rơi vào thế hạ phong. Cố đan sư, trước đó nếu có chỗ thất lễ, xin hãy tha lỗi. Vân Tiên Tiên Tông tông chủ La Phạm Giả trước tiên mở miệng, thái độ đối với Cố Uyên khách khí không ít. Đúng vậy a, Cố đan sư thâm tàng bất lộ, chúng ta lúc trước thất lễ. Rơi Hồng Tiên Tông tông chủ Yến Thu Bình cũng mỉm cười phụ hòa nói. Bọn hắn cũng không hoài nghi Cố Uyên thân phận, ngược lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Một cái không đủ trăm tuổi linh khu đại la kim tiên, đồng thời còn là có thể luyện chế La Thiên đan thượng phẩm luyện đan tiên sư, bực này như yêu nghiệt tồn tại, há là bình thường thế lực có thể bồi dưỡng được. Cho dù thả ở trung ương chi địa thập đại thị tộc bên trong, muốn bồi dưỡng được dạng như vậy đệ, cũng cần cực lớn vận khí cùng tài nguyên đầu nhập. Cho nên, Cố Uyên đến từ cái nào đó không muốn người biết ẩn thế đại gia tộc, khả năng cực cao. Hai vị tông chủ nói quá lời. Cố Uyên có chút chắc tay, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, Cố Mộ chỉ là tuân theo gia tộc quy củ bên ngoài lịch luyện thôi, cũng không phải là cố ý giấu giếm. Lý giải, lý giải. La Phạm Già liên tục gật đầu, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Mặc dù Cố Uyên sớm muộn muốn rời khỏi Đông Nam sáu vực, nhưng nếu có thể trước đó kết thiện duyên, tương lai có lẽ có đại dụng. Cố đan sư, Lam tiền bối, Tiến tông chủ, ta nhìn thấy bên kia có người quen, trước đi qua lên tiếng kêu gọi. La Phạm Già chợt thấy nơi xa đi tới một đoàn người, đối Cố Uyên đám người nói. Hắn cố ý đem Cố Uyên đặt ở thủ vị xưng hô, hiển nhiên là thật coi Cố Uyên là làm đến từ trung ương chi địa đại gia tộc nhân vật trọng yếu. La tông chủ xin cứ tự nhiên. Cố Uyên gật đầu. La Phạm Già đối đám người chắp tay, liền dẫn Vân Thiên Tiên Tông người rời đi. Chương 904, gặp lại chương 904, gặp lại tông chủ, Ngọc Thành Tiên Tông người đến. La Phạm Già vừa đi, Rơi Hồng Tiên Tông một vị thượng phẩm luyện đan tiên sư liền thấp giọng nhắc nhở Yến Thu Bình. Yến Thu Bình nghe vậy, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một nhóm 10 người, tất cả đều là nữ tử, chính từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Người cầm đầu là một vị thân mang màu xanh nhạt cung trang, khí chất ung dung hoa quý, khuôn mặt tinh xảo mỹ phụ nhân, nhìn qua ước chừng khoảng 30 người, phong vận vẫn còn. Nàng đi theo phía sau 9 người, có là hầu, có trung niên nữ tử, cũng có cô gái trẻ tuổi cùng thiếu nữ. Trong đó một vị lục y thiếu nữ, linh động hoạt bát, ánh mắt giàu hoạt, chính là Ngọc Thanh Tiên Tông đệ tử Nguyệt Lăng. Vong Cơ lão tổ, Tiêu Đỉnh cùng Quý Thanh Dương đều nhận ra Nguyệt Lăng, Long Huyền tham gia bởi vì lần trước không có gặp, chỉ là nghe nói qua. Lại là cái này tiểu cô nãi nãi. Quý Thanh Dương nhìn thấy Nguyệt Lăng, không khỏi cười khổ một tiếng, hiển nhiên lần trước bị nàng chơi đùa không nhẹ. Cố Uyên ánh mắt lại vượt qua Nguyệt Lăng, rơi vào bên người nàng một vị nữ tử trên thân. Nữ tử kia thân mang màu tím nhạt váy dài, dáng người thướt tha, mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng. Mặc dù gương mặt nửa đậy sa mỏng, thấy không rõ toàn cảnh, nhưng này lộ ra mặt mày cùng hình dáng, cùng kia cố thanh lệ thoát tục, không nhiễm bụi bặm khí chất, liền đã kinh diễm vô cùng, để cho người ta không nhịn được muốn thấy kia sa mỏng hạ phương nhan. Mà cặp kia thanh lãnh bên trong mang theo một vẻ ưu buồn đôi mắt, càng làm cho Cố Uyên trong lòng run lên. Là nàng, Tuyết Kiến Tình. Lúc này, Tuyết Kiến Tình tựa hồ cũng đã nhận ra Cố Uyên ánh mắt. Nàng vô ý thức xoay đầu lại, ánh mắt hai người tại viên náo trên quảng trường, cách hơn 10 trượng khoảng cách, im lặng giao hội. Thời gian phản phất tại thời khắc này đứng im. Tuyết Kiến Tình thân thể run lên bần bật, cả người như là bị sét đánh bên trong, ngây người tại nguyên chỗ. Cặp kia thanh lãnh trong con người, trong nháy mắt dâng lên khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Chấn kinh, bối rối, tưởng niệm, thống khổ, ấy nấy, đan vào một chỗ, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Tam sư tỷ, ngươi thế nào? Nguyệt Lăng phát hiện Tuyết Kiến Tình không thích hợp, thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, khi thấy Cố Uyên lúc, nàng đầu tiên là sức sở, lập tức lông mày đứng đấy, tức giận hừ một tiếng, thử. Là cái kia không chịu trách nhiệm tiểu bạch kiểm. Ngọc Thanh Tiên Tông tông chủ Nam Cung Tĩnh Tuệ đi ở phía trước, phát hiện Tuyết Kiến Tình cùng Nguyệt Lăng không cùng bên trên, chính muốn quay đầu hỏi thăm. Nhưng mà, đưa ánh mắt của nàng rơi vào Tuyết Kiến Tình cặp kia ngóng nhìn Cố Uyên, ẩn chứa tình cảm phức tạp con ngươi lúc, trong lòng đột nhiên chấn động. Ánh mắt này, nàng quá quen thuộc. Tỷ tỷ năm đó nói lên cái kia người phụ tình lúc, không phải cũng là như vậy thần sắc? Chấn kinh, bối rối, tưởng niệm, thống khổ, còn có một tia che đậy không giấu được thâm tình. Nam Cung Tĩnh Tuệ thuận Tuyết Kiến Tình ánh mắt nhìn, khi thấy Cố Uyên gương mặt kia lúc, sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Gương mặt này, nàng sẽ không quên. Mấy năm trước, cháu gái Tuyết Kiến Tình bị người làm bẩn trong sạch, nàng giận tím mặt, lúc này phái Tâm Phúc trưởng lao trước đuổi theo giết hung thủ. Vị trưởng lao kia mang về hung thủ chân dung, cùng tên của hắn, Cố Uyên. Là nàng hạ lệnh tại toàn bộ Đông Nam 6 vực truy sát Cố Uyên. Mà giờ khắc này, nàng cũng nhìn thấy Cố Uyên bên người Vô Lượng Tiên Tông đám người. Vong Cơ lão tổ, Tiêu Đỉnh, Quý Thanh Dương, Long Huyền Thâm già, còn có cái kia toàn thân áo trắng thanh lãnh nữ tử. Lại liên tưởng đến gần đây đang đạo thành truyền đi xôn xao tin tức, nguyên lai là ngươi. Nam Cung Tĩnh Tuệ trong mắt hàn quang bùng lên, sát ý cơ hồ hóa thành thực chất, thủy tình nhi trong sạch Cố Uyên, chính là danh dương đang đạo thành Vô Lượng Tiên Tông thủ tịch luyện đan tiên sư. Một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương, từ trên người nàng tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ phiến khu vực này, nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy chuyến. Chu Tĩnh Nhu thấy thế, sắc mặt đại biến. Nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Nam Cung Tĩnh Tuệ hiển nhiên từ Tuyết Kiến Tình ánh mắt bên trong nhìn ra mánh khóe, mà lại lấy Nam Cung Tĩnh Tuệ đối Tuyết Kiến Tình quan tâm, năm đó phái trưởng lão truy sát Cố Uyên lúc, nhất định đã nhìn qua chân dung, biết được danh tự. Bây giờ Tuyết Kiến Tình kia vẻ mặt khác thường, tăng thêm Cố Uyên cái tên này cùng thân phận, để Nam Cung Tĩnh Tuệ trong nháy mắt liền đoán được chân tướng. Chu Tĩnh Nhu rất sợ Nam Cung Tĩnh Tuệ dưới cơn thịnh nộ, tại chỗ đối Cố Uyên hạ sát thủ. Như Nam Cung Tĩnh Tuệ thật muốn động thủ, lấy nàng Cửu Tiêu Tiên Quân thực lực, Vong Cơ lão tổ vị này bắt cực tiên quân căn bản ngăn không được. Dưới tình thế cấp bách, Chu Tĩnh Nhu vội vàng truyền âm, Nam Cung sư thúc. Chu Tĩnh Nhu sư tôn cùng Tuyết Kiến Tình sư tôn Vương Đan Phượng giao tình thâm hậu, tình như tỉ muội. Mà Vương Đan Phượng cùng Nam Cung Tĩnh Tuệ lại là sư tỉ muội, cho nên Chu Tĩnh Nhu xưng hô Nam Cung Tĩnh Tuệ là sư thúc, hợp tình hợp lý. Nam Cung Tĩnh Tuệ nghe được truyền âm, phân thần nhìn về phía Chu Tĩnh Nhu, trong mắt sát ý hơi tiêu tán, nhưng lạnh lùng như cũ, nguyên lai là Tĩnh Nhu nha đầu, ngươi cũng tại. Trên mặt nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng nụ cười kia lại làm cho Chu Tĩnh Nhu trong lòng càng thêm bất an. Sư thúc, Chu Tĩnh Nhu cẩn thận từng ly từng tí truyền âm, thăm dò nói, ngài có phải hay không đã biết Cố Uyên cùng gặp tình chuyện? Nam Cung Tĩnh Tuệ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, truyền âm lạnh lẽo như băng, xem ra ngươi cũng biết việc này. Hừ, năm đó Tình Nhi bị cái này tặc tử làm bận trong sạch, bản tọa phái người đuổi giết hắn, lại bị hắn may mắn đào thoát, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này đụng tới. Trong mắt nàng sát ý lại xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, hôm nay mặc kệ hắn có phải hay không Vô Lượng Tiên Tông thủ tịch luyện đan tiên sư, bản tọa đều muốn lấy tính mệnh của hắn, vì Tình Nhi đòi cái công đạo. Sư thúc không thể. Chu Tĩnh Nhu vội vàng truyền âm ngăn lại, ngài nếu không muốn cho Ngọc Thành Tiên Tông mang đến tai họa ngập đầu, tốt nhất đừng động đến hắn. Ừ. Nam Cung Tĩnh Tuệ nhướng mày, nghi ngờ nhìn về phía Chu Tĩnh Nhu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đang hù dọa bản tọa? Nàng sát thực hoài nghi Chu Tĩnh Nhu có phải hay không đang cố ý nói ngoa, vì Cố Uyên giải bây. Chu Tĩnh Nhu biết nói mà không có bằng chứng, vội vàng nói, sư thúc nếu không tin, có thể hỏi sư tỷ ta, hoặc là hỏi Vân Thiên Tiên Tông người, ngay tại vừa rồi, Diệu Muốn Thiền Tông Lý Luận Đại sư cùng hắn Phật tử Giang Lưu Nhi, cũng nghĩ gây bất lợi cho Cố Uyên, nhưng cuối cùng lại sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ, xám xịt đi. Cái gì? Nam Cung Tĩnh Tuệ chấn động trong lòng. Lý Luận, cái kia danh xưng thập phương tiên quân chi dưới đệ nhất người Lý Luận, ngay cả hắn đều đối Cố Uyên sợ ném chuột vỡ bình. Chu Tĩnh Nhu gặp Nam Cung Tĩnh Tuệ dao động, liền tranh thủ vừa rồi phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, Diệu Muốn Thiền Tông Phật tử Giang Lưu Nhi ngang ngược càng rỡ, Vong Cơ lão tổ bị Lý Luận phế bỏ một mục đích quất đủ. Cố Uyên thản nhiên thừa nhận đến từ trung ương chi địa xích tiêu Cố thị Lý Luận nhiều lần thăm dò, Cố Uyên hiện ra linh khu đại la kim tiên tu vi sau chấn kinh, cùng lo toan nhất uyên cảnh cáo Giang Lưu hồi nhỏ kia không có sợ hãi thái độ. Sư thúc, Lý Luận tiền bối nhân vật bậc nào? Ngay cả hắn đều bởi vì kiêng kỵ Cố Uyên bối cảnh mà không dám động thủ, ngại như tùy tiện ra tay với Cố Uyên, vạn nhất. Chu Tĩnh Nhu không có nói hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nam Cung Tĩnh Tuệ sắc mặt biến đổi không chừng, trong mắt sát ý lúc gần lúc hiện. Nàng quả thật bị Chu Tĩnh Nhu kinh hãi. Lý Luận đều kiêng kỵ bối cảnh. Trung ương chi địa xích tiêu Cố thị, không đủ trăm tuổi linh khu đại la kim tiên kiêm thượng phẩm luyện đan tiên sư. Đây hết thảy đều chỉ hướng một cái khả năng, Cố Uyên lai lịch, chỉ sợ thật không thể coi thường.